Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào chương trình Phật Pháp Vấn Đáp kỳ số 29 của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên. Mở đầu câu hỏi ngày hôm nay, có một Phật tử hỏi rằng: Bạch Thầy, cho con hỏi, giả sử con có nhân duyên được tu hành như các sư cô ở trong chùa, việc con bỏ gia đình đi tu thì có bất hiếu với cha mẹ không ạ? Có một bạn hỏi rằng muốn có được cái nhân duyên đi tu như các sư cô ở trong chùa, thì đây là chắc là Phật tử nữ đây, nhưng mà lại còn thấy lăn tăn ở trong lòng, trong tâm của mình ấy, là việc bỏ gia đình đi tu như vậy liệu có bất hiếu với cha mẹ hay không. Chúng ta biết cái câu hỏi này thì không phải một mình bé này hỏi, mà có rất nhiều những người cũng có cái tâm nguyện như thế, nhưng mà còn cũng vẫn còn là lăn tăn ở trong lòng, đó là đi tu như vậy có phạm vào tội bất hiếu không. Vì đi tu như vậy thì chắc chắn bước đầu sẽ làm cho cha mẹ rất đau khổ, rất lo lắng và rất phiền não. Vì ở ngoài đời, ở thế gian, họ cho rằng con sinh con đẻ cái ra, nuôi dạy cho con lớn khôn thì mong cho con thành người, lớn lên rồi thì học hành đến nơi đến chốn xong thì con trai thì lấy vợ, con gái thì gả chồng. Làm được như thế thì họ mới làm người, làm cha làm mẹ mới gọi là làm tròn cái trách nhiệm của một bậc cha mẹ, sinh thành dưỡng dục con cái thì phải lo cho con cái có nơi ăn chốn ở, có gia đình riêng. Như tôi vừa nói là con trai dưỡng vợ, con gái gả chồng đó, rồi lo nhà cửa công ăn việc làm cho chúng nó, đâu vào đấy rồi thì mới gọi là thấy làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của người cha người mẹ sinh con ra. Thì đó là cái, đó chính là cái pháp thế gian thế như vậy. Nhưng ở đây đối với Phật pháp, cái việc xuất gia cầu đạo giải thoát, phát đại thệ nguyện, phát bồ đề tâm, trên thì cầu giáo lý của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính, mong cho sớm được giải thoát giác ngộ như Phật, dưới thì tùy duyên tùy nguyện dùng chính pháp của Đức Phật để giáo hóa độ sinh. Đây là một cái việc làm không phải người bình thường ở thế gian có thể làm được, không phải là người ở thế tục có thể hiểu được cái chí nguyện xuất trần của gì, của Phật giáo. Chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta khi chưa thành đạo còn là thái tử ở trong vương cung, ngài cũng đã nhiều lần đề cập đến việc để xuất gia với phụ vương của mình và mẫu hậu của mình, nhưng đều bị phụ vương và mẫu hậu thì tìm cách để gạt đi. Thậm chí là phụ vương ngài còn dùng nhiều những cái kế sách thật là hà khắc cũng có, và những cái kế sách như là mua chuộc lòng người, ví dụ như là mùa đông xây cung điện mùa đông, mùa hè xây cung điện mùa hè, mùa xuân xây cung điện mùa xuân. Ở trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ, để cho thái tử Tất Đạt Đa quên đi chí nguyện xuất gia của mình. Và chúng ta biết đến năm 16 tuổi, phụ vương và mẫu hậu cùng với đại thần nhân dân trong cả nước lựa chọn cho ngài một cô công chúa ở đất nước Lân Bang, đó là công chúa Gia Du Đà La, và mong rằng cái việc đó sẽ làm cho Thái tử Tất Đạt Đa đắm chìm vào niềm vui thế tục và quên đi chí nguyện xuất gia của mình. Nhưng chúng ta thấy chỉ sau 3 năm chung sống với vợ của mình là công chúa Gia Du Đà La, khi mà hạ sinh được đích tôn cho phụ vương của mình là La Hầu La, cũng chính là cái đêm mà Thái tử Tất Đạt Đa vượt thành xuất gia với con ngựa Kiền Trắc và người hầu Sa Nặc, rồi đến sông Anoma, chúng ta thấy ngài đã cắt bỏ râu tóc của mình, cạo bỏ râu tóc của mình và đưa lại cho người hầu của mình là Sa Nặc cùng con ngựa Kiền Trắc đi về trở lại vương thành Ca Tỳ La Vệ để báo cho vua cha của mình rằng chí nguyện xuất gia của mình không bao giờ thay đổi. Và chúng ta biết lúc đó thân phụ và thân mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa biết được là đứa con trai của mình đã trốn cha mẹ, trốn hoàng tộc và trốn vương vị để xuất gia tu đạo, thì chúng ta biết là cả vương cung, đặc biệt là vua cha và mẫu hậu Maha Ba Xà Ba Đề và vợ của Thái tử đó là Gia Du Đà La, là những người mà đau khổ và buồn rầu nhất trong vương thành Ca Tỳ La Vệ, kinh thành Ca Tỳ La Vệ lúc bấy giờ. Nhưng chúng ta thấy sau 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, tức là tổng cộng là 11 năm và đặc biệt là 49 ngày, ngài thiền định dưới gốc cây Bồ Đề, bây giờ ta gọi là Bồ Đề Đạo Tràng đó, nơi thánh tích một trong tứ động tâm nổi tiếng của Phật giáo, đó là nơi Bồ Tát giáng sinh ở tại vườn Lâm Tỷ Ni và nơi Bồ Tát thành đạo, tu hành thành đạo thành Phật, tức là nơi Bồ Đề Đạo Tràng đó, và nơi Đức Phật chuyển pháp luân, đó là tại vườn Nai hay còn vườn Lộc Uyển đó, và nơi Đức Phật nhập niết bàn ở tại rừng Sa La Song Thọ thành Câu Thi Na Yết La. Cho nên đó, chúng ta thấy nếu mà Thái tử Tất Đạt Đa chỉ nghĩ đến cái chữ hiếu bình thường ở thế gian đó, thì chắc chắn rằng hôm nay chúng ta vẫn còn chìm đắm trong cái sự tăm tối u mê của cõi đời ngũ dục lục trần, chưa biết đâu là con đường giải thoát giác ngộ, chắc chắn điều đó rồi. Nhưng mà chúng ta biết là rất may mắn cho chúng ta, đó là Thái tử Tất Đạt Đa là một tấm gương sáng, đã gác lại, tạm bỏ và gác lại tất cả những cái tình hiếu tử của thế gian, vượt thành xuất gia tu hành khổ hạnh thành đạo, chuyển bánh xe pháp để cứu độ chúng sinh. Rồi á, ngài khi sau khi đắc đạo rồi, ngài trở thành một cái người, nếu mà xét về mặt thế gian thì ngài lại trở thành được người con là tận hiếu tận trung. Vì chúng ta biết trong kinh Đức Phật nói á, người con đã sinh ra ở thế gian nếu hiếu thảo đến chỗ tột cùng, nuôi nấng phụng dưỡng cha mẹ đến trăm tuổi, cha mẹ muốn gì thì đứa con có thể cho cha mẹ được cái đó, thậm chí là làm những trò vui cõng cha mẹ đi trên đường, thậm chí là vai trái cõng cha, vai phải vác mẹ đi khắp thế gian này, làm đủ các trò cho cha mẹ vui. Nên Đức Phật nói này, vẫn có ngày khi mà cận tử nghiệp đến, cha mẹ vẫn phải tạ từ cuộc sống để ra đi, tức là về thế giới bên kia, mình gọi là chết, là nôm na là chết, thì cũng không đem được cái gì theo cả. Mà Đức Phật nói duy nhất chỉ có những người học Phật đem giáo lý của Đức Phật hướng và khuyên cha mẹ tu tập, và cha mẹ khởi được cái niềm tin tu tập theo và được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn và được giải thoát giác ngộ, thì đó mới là đứa con gì tận hiếu, tận trung. Và chúng ta thấy sau khi thành Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta có quên thân mẫu là người sinh ra mình không? Tức là thân mẫu Maya không? Không. Sau khi thành đạo khoảng 12 năm sau, Đức Thế Tôn trong một mùa an cư, Ngài đã trải qua 3 tháng ngồi thiền nhập định, xuất thần lên cung trời Đao Lợi, thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để độ cho thân mẫu của mình là bà Maya. Và cũng tại pháp hội đó, Đức Phật độ cho vô số các hàng Bồ Tát chưa được quả vị bất thoái chuyển thì chứng được quả vị bất thoái chuyển ngay trong pháp hội ấy. Người chưa phát tâm Bồ Đề thì trong pháp hội đấy vô số những chúng chư thiên và quỷ thần, chúng đại quỷ thần phát được Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo. Và sau khi bộ kinh đó được Đức Phật sau này nói lại cho Tôn giả A Nan, và sau lần kết tập kinh điển đầu tiên, Tôn giả A Nan là người trùng tuyên lại. Một thời Đức Phật thuyết bộ kinh Địa Tạng ở tại cung trời Đao Lợi như thế như thế, và đến nay đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên chúng ta được học, được đọc tụng thọ trì, được nghe giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đó, tất cả nhờ vào gì? Nhờ vào cái tâm đại hiếu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta vậy. Chúng ta biết nếu mà Ngài không xuất gia thành Phật thì làm sao có thể xuất thần lên cung trời Đao Lợi để thuyết kinh Địa Tạng, để tri ân báo ân công đức sinh thành của mẹ được. Rồi sau này nhớ công ơn sinh thành đó, dưỡng dục đó, Ngài còn độ cho thân phụ của mình biết về pháp môn tịnh độ. Ngài hiển thị cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và các cảnh giới cõi tịnh của hằng hà sa số các đức Phật ở khắp mười phương cho thân phụ của mình là Tịnh Phạn Vương lựa chọn. Và thân phụ của Ngài đó là Ngài Tịnh Phạn Vương đã lựa chọn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để gì? Tu tập và phát nguyện đi về. Và thân phụ của Ngài là Tịnh Phạn Vương, trong kinh Bi Hoa có nói rất rõ về sự nghiệp tu tập cuối đời của Tịnh Phạn Vương, và đặc biệt là gì? Biết trước ngày giờ ra đi, và ra đi rất tự do tự tại, hương trời, nhạc trời, hương trời, hòa tấu và thắp lên để cúng dường cái sự vãng sinh của Ngài Tịnh Phạn Vương đã ghi ở trong cái Bi Hoa rất rõ ràng. Và chúng ta thấy còn về kế mẫu, tức là mẹ nuôi của Thái tử Tất Đạt Đa là gì? Bà Maha Ba Xà Ba Đề đó, sau này cũng được Đức Phật độ cho xuất gia. Và chính vì bà Maha Ba Xà Ba Đề là mẹ nuôi của Thái tử Tất Đạt Đa, cho nên sau này Đức Phật gì? Vì muốn tri ân báo ân cái công nuôi dưỡng của dì của mình, đồng thời cũng là mẹ kế của mình, cho nên Ngài đã nhất trí cho bà Maha Ba Xà Ba Đề cùng với Gia Du Đà La và 5.000 tỷ thiếp cung nữ trong dòng họ Thích được xuất ra làm tỷ khiếu ni ở tại tinh xá Trùng Các lúc bấy giờ. Hôm nọ thầy đi sang thăm Ấn Độ thì cũng đến nơi đó. Nơi đó bây giờ cũng chỉ còn là một phế tích, nhưng mà cái linh khí ở nơi đó còn rất tốt. Cho nên nếu mà nói về người xuất gia là bất hiếu thì đó là gì? Cái cách nhìn của người chưa hiểu đạo, cách nhìn của người thế gian. Còn nếu mà chúng ta thoát vượt ra được cái gì? Cái tầm nhìn hẹp hòi đó thì chúng ta sẽ dần dần được thâm nhập vào ngôi nhà của Đức Phật, được thâm nhập vào cái tàng thức, cái tâm thức gì của Đức Phật. Và nếu nhất tâm tu hành thì chúng ta sẽ sớm được giải thoát giác ngộ như là Đức Phật mà thôi. Đó. Thế cái này thì cái việc Phật tử này đưa câu hỏi thì thầy xin trả lời như vậy. Còn suy nghĩ và hành động như thế nào thì Phật tử này phải là suy nghĩ cho nó kỹ, nó chín chắn. Mà đã suy nghĩ, đã quyết định làm cái gì đó thì chúng ta phải chịu trách nhiệm về về suy nghĩ và hành động của chúng ta. Đấy, đừng có nay thế này mai thế khác, và cuối cùng thì như các cụ nói, đứng núi này trông núi nọ đó. Ở ngoài thế gian đó, thì nghĩ rằng thì xuất gia có thể giải thoát, vào trong chùa đó, ở vài bữa khó khăn khổ sở vất vả thì lại gì, lại nghĩ rằng ôi biết thế mình ở nhà, mình là Phật tử tại gia để tu tập có khi còn an lạc hơn, vân vân, rồi lại bỏ đạo ra về. Ra về một thời gian thấy khổ cực không chịu được thì lại nghĩ là ôi thì biết thế là mình ở trong đạo này, ở khổ ở trong đạo còn hơn là khổ ở ngoài, thì vẫn còn hơn là ra ngoài này lại còn khổ cực hơn nữa, lại muốn vào đạo, vân vân. Như thế thì chẳng thể làm được cái gì cả. Và đặc biệt là bên nữ giới, trong luật của Đức Phật chỉ cho duy nhất có một lần xuất gia. Xuất gia rồi mà bỏ ra về thì Đức Phật nói đời này kiếp này không thể xuất gia trở lại lần thứ hai được. Đó. Bên ni giới Đức Phật chỉ cho duy nhất một lần. Các vị nhớ điều đó. Đây là trong giới luật chứ không phải là tự tôi nói như thế. Cho nên phải suy nghĩ cho kỹ. Còn nếu mà đã xuất gia được thì chắc chắn đối với đạo Phật thì không phải là việc gì, việc bất hiếu, mà tu được thì đây là ngược lại là làm được cái việc đại hiếu, có thể từ chỗ đó dần dần độ cho cha mẹ và người thân của mình biết đến Phật pháp. Ở trong chùa cũng có rất nhiều các sư ông, sư cô, sư bác đã làm được những cái việc đó rồi. Đó, kể cả bản thân chúng tôi cũng làm cái việc đó, xuất phát cái việc đó, cũng từ cái điểm đó mà đi lên được như bây giờ. Câu hỏi thứ hai, các Phật tử hỏi A Di Đà Phật: mong thầy giải đáp giúp con về một chuyện. Con có một người bạn sống rất cầu thả, bừa bộn, quá là xuề xòa. Chúng con đều biết đến Phật pháp và tu học Phật pháp, nhưng cách sống của người đó vẫn vậy. Con đã khuyên bạn đó nhiều lần rồi nhưng bạn vẫn không hề thay đổi, và còn nói rằng tu hành không nên chấp về hình tướng. Từ đó con không khuyên nữa, nhưng chúng con vẫn cùng sống chung trong một phòng. Con biết là nếu thật sự tu đạo thì không nên nhìn lỗi của người khác, nhưng con vẫn mong rằng bạn sẽ nhận ra việc bạn sống bừa bộn như vậy là không tốt, sẽ tạo ra một hình ảnh xấu với những người xung quanh về người học Phật, vì ai cũng biết chúng con là Phật tử và thường xuyên đi chùa. Bạn thì cứ cho đó là hình tướng không quan trọng. Con mong thầy có vài lời khai thị giúp con và để con hiểu rõ hơn về vấn đề này. Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Ở đây có một Phật tử tâm sự rằng sống chung cùng phòng với một Phật tử khác, nhưng Phật tử khác đó thì rất bừa bộn và mỗi khi được bạn mình nhắc nhở thì lại lấy cái cớ để tu hành không nên chấp vào hình tướng. Xin thưa các quý vị, tôi thì chưa tiếp xúc với vị này và chưa gặp vị này, là chưa biết vị này, hoặc là có tiếp xúc có gặp rồi nhưng mà cũng chưa biết rõ được với vị này, cho nên cũng rất khó để mà đưa ra một lời khuyên đúng đắn nhất. Nhưng mà chúng tôi cũng có thể nói là một vài cái điển tích cho ví dụ cụ thể như thế này, gần giống như thế. Ví dụ như bảo tu hành không nên chấp tướng thì phải như gì, như là Tế Công Hòa Thượng mới gọi là tu hành không nên chấp tướng. Ngài là một câu cao tăng đắc đạo, là một vị A-la-hán tái thế, sau khi chuyển thế lại tu hành đắc đạo, lại trở về tu tập minh tâm kiến tính của mình thì ngài mới phá tướng, bằng cách là vì thời đó nhiều vị sư bên ngoài thì tỏ ra đường đường tăng tướng, như bên trong thì không tu tập đến nơi đến chốn, cho nên ngài mới sinh ra hiện ra cái sự phá chấp phá tướng như thế để độ chúng sinh. Nhưng chúng ta thấy từ trước nay cũng chỉ có một vài những vị thiền sư, những vị đại sư tu hành đắc đạo làm được những cái điều đó thôi. Đó. Ví dụ như ngài Tế Công chẳng hạn, hoặc là như ngài như một số những vị thiền sư ở trong những câu chuyện thiền chẳng hạn, có những vị còn trẻ cả tượng Phật để làm củi để sưởi ấm chẳng hạn, nhưng mà cái đấy chỉ duy nhất có một ngày thôi chứ đâu có ngày thứ hai đâu, không có vị thiền sư thứ hai nào hành động như thế cả. Thì đấy là những gì? Những cái sự hiển thị của các bậc thánh nhân, thậm chí là Phật, Bồ Tát, các ngài tái lai để phá chấp cho một trường hợp nhất định nào đó. Ví dụ như ngày xưa có một vị gì? Ngồi thiền mấy chục năm, không thay đổi, không làm cái gì khác. Thế có một vị thiền sư khác đi đến lấy hòn gạch mài mài xuống hòn đá bên cạnh, cứ mài thế thôi, ngày nào ông cứ ngồi bên cạnh ông mài. Cái vị thiền sư cái thế là lạ, mới hỏi là gì, tại sao thì tôi thấy thì thế thầy thì cứ mài cái hòn đá đấy, cái hòn gạch mãi thế, ngày nào cũng mài hòn gạch, mài để làm cái gì đấy. Thế cái vị sư mài gạch kia mới bảo là chẳng giấu gì thầy, tôi muốn có một cái gương, cho nên tôi mài cái hoàn gạch này để làm gương, tức là cái gương mình xoay mặt đấy. Thì chúng ta biết cái mài cái hoàn gạch thì càng mài nó càng đỏ ra, nó càng mòn đi càng đỏ ra, chứ có mài hết cái hoàn gạch thì có bao giờ thành gương, có bao giờ xoay thì hình ảnh của mình trong đó được, phải không? Vì bản chất của hoàn gạch nó không thể có cái tính sáng như là gương, như cái chất pha lê, thủy tinh vân vân, nó không có cái ấy, nhưng mà nó lại đỏ, nó không thể đấy. Thế ngày cái vị thiền sư ngồi thiền suốt kia mới bảo là làm gì có cái chuyện đấy, vị cười bảo là làm gì có cái chuyện mà mài gạch thành gương được, ông thật là gì, thật là hoang đường. Thế nghe người cái vị thiền sư ngồi thiền mãi đấy, suốt kia nói như vậy, thế thì cái vị kia mới bảo là thế à, vậy mà tôi không biết, thì tôi cứ thế tôi nghĩ là có thể mài gạch để làm gương được. Thế thì cảm ơn ngài khai thị, ngài chỉ bảo, tôi cảm ơn ngài, đa tạ ngài. Và ngài hỏi là thế thì ngài ngồi làm gì suốt thế, tôi thấy ngài cũng ngồi suốt đấy mà. Thế cái vị thiền sư mà nói, ôi giời, Phật dạy gì ngồi thiền để thành Phật, cho nên tôi ngồi á, tôi gì nghe lời Phật dạy là ngồi thiền để thành Phật. Thế là vị thiền sư kia mới nói là thế ngài vừa nói với tôi là mài gạch không thể thành gương, thì ngồi thiền đâu có thể thành Phật được, ngồi thiền mãi đâu có thể thành Phật được. Cái vị nghe người bạn mình nói như vậy thì cái vị thiền sư kia liền ngộ ra đó. Thì đấy, chúng ta thấy là đấy là những trường hợp phá chấp đặc biệt trong một trường hợp đặc biệt nào đó. Chứ bây giờ chúng ta thấy người ta ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, trì trai, giữ giới vân vân đó, mà chúng ta nói rằng là ôi rồi tu hành cần gì phải chấp tướng như thế. Thấy người ta lên tụng kinh mà bảo ôi giờ tu hành cần gì phải tụng kinh chấp tướng như thế, tập tụng kinh là chấp tướng, còn chấp vào văn tự. Thấy người ta nghe pháp là ôi giời làm gì phải nghe pháp như thế, nghe pháp là gì, là chấp tướng, chấp văn tự, vân vân. Thấy người ta giữ giới và ôi giời làm gì mà phải chấp tướng như thế, làm gì phải giữ giới như thế, giữ giới là vẫn còn là chấp tướng, vẫn còn thấy gì, thấy người khác phá giới, thấy có người khác giữ giới như thế là còn chấp tướng, vân vân, vân vân. Cho nên nếu mà chúng ta luôn luôn nói như thế, tức là chúng ta gì, đang đi lạc đường tu. Chúng ta về trường hợp như thế này vậy, thầy nói chúng ta sống thì nếu bản chất của chúng ta là bừa bộn, là lười biếng, thì không thể bạn mình khuyên mình là phải sống cho nó sạch sẽ, ngăn nắp, và mà chúng ta nói bạn mình nói như thế là gì, là chấp tướng, không thể có chuyện như vậy. Chúng ta thấy khi Đức Phật còn tại thế, chúng tôi sang tận nơi rồi, Đức Phật còn tại thế chúng tôi không biết, nhưng vừa qua thì sang tận nơi, những nơi, các nơi mà tinh xá Đức Phật cư trú Hoằng Pháp hơn 2500 năm trước, nơi nào cũng rất là trang nghiêm và đẹp đẽ. Mặc dù chỉ nhìn thấy cái nền móng thôi, nhưng mà nhìn cái cách xây dựng bài trí rất là quy củ, rất là khoa học. Đó. Chỗ nào thì để cái giếng, chỗ nào thì làm phòng thuyết pháp, chỗ nào thì làm phòng tăng, chỗ nào thì làm phòng thị giả, vân vân, rất rõ ràng, rành mạch. Mà chúng ta biết là thời xưa, chúng ta biết là tôn giả La Hầu La là con của Thái tử Tất Đạt Đa và là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau này khi Đức Phật thành chưa xuất gia thì La Hầu La chính là con của Thái tử Tất Đạt Đa. Sau này Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia thành Phật á, thì La Hầu La chính là đệ tử của gì? Của Đức Phật. La Hầu La ngày đầu cũng rất là gì? Ương bướng, nghịch ngợm. Và Đức Phật dùng rất nhiều phương tiện để quở trách đệ tử của mình là La Hầu La. Và La Hầu La vẫn không thay đổi. Một hôm, Đức Phật bảo La Hầu La bê nước lên cho ngài rửa chân. Ngài rửa chân xong rồi á, Đức Phật mới bắt đầu về, mới dùng cái chậu nước và hỏi này La Hầu La, theo như con biết, con suy nghĩ xem, bằng cái ý nghĩ và cái hiểu biết của con xem, cái nước lúc nãy khi con mang lên cho Như Lai, nước có sạch không? La Hầu La bảo là bạch Đức Thế Tôn, nước rất sạch. Và Đức Phật là này La Hầu La, vậy thì cái nước bây giờ Như Lai sau khi rửa chân ra đưa cho con xong, nước có sạch không? La Hầu La bảo bạch Đức Thế Tôn, nước bẩn không sạch nữa. Và Đức Phật hỏi rằng này La Hầu La, vậy nước này có dùng để rửa mặt được không? La Hầu La bảo bạch Đức Thế Tôn, không thể dùng được để rửa mặt được nữa. Phật hỏi vì sao? Vì nó đã bị Đức Thế Tôn rửa chân vào đó, và bụi đất đã gì, đã làm cáu bẩn hết nước rồi, không thể dùng cái nước bẩn đó để rửa mặt được nữa. Đức Phật nhân đó mới thuyết một bài pháp ngắn, nói cho La Hầu La biết rằng ở trên đời người xuất gia, người học Phật cũng tương tự như thế. Nếu mà mình lười biếng, ngang tàng, nghịch ngợm, sống bê tha bệ rạc vân vân thì cũng chẳng khác gì cái chậu nước bẩn kia đã được rửa chân xong rồi thì cái nước đó không thể dùng để uống được nữa, không thể dùng để rửa mặt được nữa. Và ngược lại, nếu mà người tinh tiến, thanh tịnh, sống ngăn nắp, sống có quy củ, sống có nề nếp, sống có đạo hạnh, sống có gì, có giới luật vân vân, thì vị đó giống như gì? Luôn luôn giống như chậu nước sạch mà khi mà gì? Con mới mang lên, kiểu vậy, đều có thể dùng để uống khi chúng ta khát, dùng để rửa mặt khi chúng ta nóng hoặc khi chúng ta cần đó. Thì cho nên ở đây tôi lấy một cái ví dụ như vậy để cho Phật tử, người bạn của một Phật tử đưa câu hỏi này rằng á, cái việc phá tướng là phá cái gì? Chứ còn chúng ta đi về mà ăn ở chỗ phòng của chúng ta, mà ăn ở chỗ này vứt cái này, chỗ này vứt cái kia, ăn xong thì vứt đấy, bạ đâu thì bỏ đấy, để không ngăn nắp, không nề nếp, thì đúng như Phật tử này nói. Rồi người khác ở ngoài đời họ nhìn thấy, họ sẽ cơ hiểm, họ sẽ nói cho đấy Phật tử đấy, đi chùa đấy mà bẩn thế, vân vân, thế này thế khác. Cho nên chúng ta thì là một Phật tử thì chúng ta cũng phải suy nghĩ cái điều đó. Không chấp tướng ở đây tức là không chấp vào các tướng nhân ngã bỉ thử vân vân đó. Nhân tức là gì? Là chấp mình. Ngã tức là chấp người, chấp có cái ta, có cái này là tài sản của ta, cái này là sở hữu của ta, vân vân đó. Đấy mới gọi là gì? Gọi là phá tướng để được giải thoát. Chứ còn trong cuộc sống của chúng ta, về bản thân của chúng ta, nếu chúng ta chưa phải là Bồ Tát A-la-hán thì hiện ra trên cuộc đời này để dùng nghịch duyên để độ sinh, thì chúng ta phải sống cho nó có quy củ, ngăn nắp và nề nếp, lấy giới luật để làm thầy, và phải sống chuẩn mực với cái trách nhiệm và bổn phận của một người Phật tử, chứ đừng có bê tha bệ rạc mà lại đi phá đi khi người ta nói, lại nói rằng không nên chấp tướng vân vân, như thế là không được. Trường hợp này thì nên có lời khuyên và giải thích như vậy. Mong rằng hai Phật tử này sau khi nghe được bài giảng này thì sẽ ngồi lại và bàn bạc với nhau để đưa ra một cái quan điểm sống, làm sao để cho hòa đồng được nhau với nhau, hai người cùng gặp một cái chung, một cái quan điểm sống để cùng tu tập sách tiến nhau tốt hơn, và sớm cùng gặp nhau được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Gặp Phật, nghe pháp, tu hành thì sẽ mau chứng đắc được cái đạo quả vô thượng Bồ Đề hơn. Đó, em mong là như vậy. Một Phật tử nó hỏi: kính bạch thầy, cho con hỏi phan duyên là gì, pháp Bồ Đề Tâm là gì? Để hỏi hai ý, một là phan duyên là gì. Phan duyên là gì? Phan duyên có nghĩa là chúng ta để nhiều cái thời gian vào cái công việc, ví dụ như người xuất gia như các thầy chẳng hạn, thì để nhiều vào công việc là tiếp khách, tiếp khứa chẳng hạn, đi cúng đi bái chẳng hạn, và làm những cái việc mà gần như nó vô bổ chẳng hạn, không đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và tín đồ Phật tử cũng như cho đạo pháp, cho dân tộc của mình chẳng hạn, thì đó gọi là việc phan duyên. Kể cả cái việc nếu mà ví dụ như chúng tôi này mà tham đắm vào cái việc xây dựng nhiều quá, không có thời gian để tu tập, đấy cũng có thể nói là phan duyên đấy. Nhưng mà cái phan duyên đó nó còn có lợi ích cho gì? Cho chúng sinh, cho Phật pháp về lâu về dài được trường tồn. Vì một ngôi chùa hay một cái cảnh quan của gì? Ở trong cửa Phật được xây dựng lên thì nó cũng là một cái duyên lành đối với rất rất nhiều chúng sinh ở đời này và đời sau, năm này và năm sau, thậm chí hàng trăm hàng nghìn năm sau. Ngôi chùa đó nếu vẫn còn tồn tại, cái công trình xây dựng về Tam Bảo đó của chúng ta vẫn còn tồn tại, vẫn còn người tế lễ, vẫn còn người chiêm bái, thì vẫn còn người từ nơi đó mà phát được Bồ Đề Tâm, từ nơi đó mà biết tới đạo Phật. Thì cái việc đó phan, trong phan duyên thì có cái gì? Có cái nhân duyên, có cái Bồ Đề Tâm, hạt giống Bồ Đề Tâm được gì? Được tưới tẩm, được gieo rắc ở nơi đó. Đấy, còn ở đây phan duyên nếu mà chúng ta chỉ gọi là đi cúng để kiếm tiền đó, đấy, chỉ đi cúng đi cấp để kiếm tiền đó, thì đấy thực sự gọi mới gọi thì đấy thực sự là phan duyên đấy. Kiếm tiền để làm gì? Về để cho vào làm cái sổ tiết kiệm, để gửi sổ tiết kiệm đó, hoặc là để cho vào két đó, hoặc để mua vàng gì để cất đó, mua đô la để giữ đó, đổi đô la để giữ đó, thì cái việc đó gọi là việc đó mới thực sự gọi là phan duyên. Còn là cũng đi cúng đi làm lễ cho dân, cho Phật tử, nhưng chúng ta thì chúng ta không vì tiền, chúng ta chỉ muốn giúp đỡ họ, khiến cho họ gì từ cái chỗ phương tiện này mà biết tới Phật pháp, thì trong cái phan duyên đó có hạt giống của Bồ Đề Tâm, trong cái phan duyên đó có cái chủng tử của gì, của thiện được gieo và tưới tẩm vào trong tàng thức A Lại Gia của mỗi người Phật tử và mỗi gia đình mà chúng ta đến làm lễ đó. Nhưng tất nhiên chúng ta đi làm lễ bằng cái tâm phải bằng cái tâm vô tư, tâm hoằng pháp và cái tâm gì, tâm chất chứa lòng từ bi, trí tuệ, và muốn cho họ từ cái nhân duyên này, cái phương tiện này, khiến cho Phật tử này và gia đình nhà này dần dần biết phát tâm Bồ Đề, biết tới Phật pháp vân vân đó, thì đó gọi là gì? Gọi là tuy phan duyên nhưng mà là có chủng tử, hạt giống Bồ Đề Tâm và lòng từ bi, trí tuệ của chúng ta thì gieo vào trong đó. Phan duyên đó có thể chấp nhận được, trong nhà Phật gọi là phương tiện thiện xảo thì được. Đó, còn phan duyên như đi chơi chẳng hạn. Đó, suốt ngày gì? Ví dụ như một vị sư gần đây tôi biết là có một vị thầy cũng ở Hà Nội này, có cái tháng hai tháng lại tổ chức cho các Phật tử đi chơi một lần. Mà đi chơi ở đây thì không phải đi chơi bình thường, đi chơi đi dã ngoại đó, đi đến cả biển. Tôi thấy một cái đoạn phim vị này quay là đi đến biển để chơi tắm biển, cho các Phật tử đi chơi để tắm biển, ra biển để tắm, đi vào biển Nha Trang hay biển gì ở trong đằng trong để tắm biển. Tất nhiên đây cũng chỉ là một trong một vài ngày họ đến cái nơi đó thôi, nhưng đấy cũng không nên. Phật tử, tăng ni Phật tử chúng ta cũng không nên tổ chức những cái tour đi chơi để tắm biển, đi du lịch tắm biển cho các Phật tử như thế. Có đi thì chúng ta đi đến các gì, các thánh tích của Đức Phật, hoặc là các chốn Già Lam, chốn tổ mà có các vị tổ sư, các vị cao tăng thạc đức đã từng hóa hiện để xuất gia tu đạo, hành đạo, nhập niết bàn ở nơi đó vân vân chẳng hạn. Đi đến để hướng cho các Phật tử chúng ta có một cái tâm tín kính và Tam Bảo tuyệt đối, và từ đó phát cái tâm dũng mãnh tinh tiến để tu tập, ngõ hầu noi theo cái dấu chân và con đường của Phật tổ đã đi, để họ đi á, thì cái việc đó là việc tốt. Còn cái tổ chức đi hết nơi này đến nơi nọ mục đích là để kiếm tiền á, như một là một công ty, một doanh nghiệp, một cái hãng chuyên tổ chức các sự kiện đi du lịch thì không tốt. Nếu một vị tăng ni mà lại luôn luôn nghĩ đến cái việc tổ chức cho các Phật tử đi sự kiện để kiếm tiền thì chắc chắn là không tốt rồi. Đấy, điều đó tôi dám khẳng định với các quý vị như vậy. Cho nên ở đây những cái việc làm như thế thì có thể gọi là gì? Phan duyên thật sự. Phan duyên thật sự. Còn các Phật tử chúng ta chẳng hạn, ở nhà mà chúng ta tìm ra nhiều những cái việc để chơi, ví dụ như là các cụ ông thì đi chơi cờ, các cụ bà thì đi lập ra câu lạc bộ này, câu lạc bộ nọ, câu lạc bộ kia, lúc thì câu lạc bộ gì thơ, lúc thì câu lạc bộ gì hát, lúc thì câu lạc bộ yoga, lúc thì câu lạc bộ gì gọi là múa gì đấy, thái cực quyền vân vân gì đó, suốt ngày đi những cái như thế, thì đó gọi là thực sự đấy, về Phật pháp cũng gọi là phan duyên đấy. Chúng ta biết là ở thế gian họ cho là sống vui, sống khỏe, sống có ích, thì đấy là cái tiêu chí của những người già, sống vui, sống khỏe và sống có ích. Khi tuổi già rồi, nghỉ hưu rồi, chân vân chẳng hạn, thì họ đưa ra cái vào hội người cao tuổi thì họ đặt ra cái chỉ tiêu là sống vui, sống khỏe và sống có ích. Tức là già rồi thì phải sống luôn luôn là vui, vui vẻ với con cái, với cháu chắt và với thì bạn bè hàng xóm láng giềng, đó là sống vui. Sống khỏe tức là phải luôn luôn chăm chỉ thể dục thể thao và các hoạt động xã hội vân vân nữa, để cho gì, cho chúng ta khỏe mạnh, vận động về thân thể thể xác cho được khỏe mạnh. Đó. Và sống có ích tức là phải đem cái trí tuệ, cái kinh nghiệm của mình lại để dạy bảo con cháu, hoặc là xây dựng khu phố hay là làng xã để cho ngày một tốt hơn, và đó gọi là sống có ích. Nhưng chúng ta biết Đức Phật nói rằng dù chúng ta sống vui, sống khỏe, sống có ích là rất tốt đấy, nhưng mà phải luôn luôn nhớ rằng thọ mạng của chúng ta mỗi ngày thì mỗi ngày nó qua đi, tức là giống như con bò mỗi một bước tiến tới cái lò mổ, tức là cái tuổi thọ của nó, mỗi bước chân nó thì nó tiến tới lò mổ, bị dắt tiến tới lò mổ, thì đồng thời thì cũng là một bước chân nó xa rời với sự sống, chuẩn bị xa rời với sự sống nhanh hơn. Con người chúng ta cũng vậy, mỗi một tuổi đến thì đồng thời cũng là gì, thọ mạng của chúng ta sẽ giảm đi. Mỗi một lần sinh nhật để chuẩn bị gì, để đón thêm một năm mới, một tuổi mới, cũng là lúc gì, chúng ta gần với tử thần, gần với cái chết hơn, xa rời gì sức khỏe tuổi trẻ chúng ta nhiều hơn. Cho nên ở đây Phật dạy chúng ta phải luôn luôn nhớ tới, nhớ niệm là gì, trong kinh bản Bát Đại Nhân Giác Đức Phật này dạy chúng ta quán là gì, phải luôn quán là gì? Quán là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Đó, phải luôn luôn nhớ niệm như vậy. Đó. Cho nên thế nào là thế gian vô thường, tức là tất cả vạn sự vạn vật ở thế gian có hình có tướng, Đức Phật nói gì, đều sẽ bị cái cảnh sinh già bệnh chết hoặc là thành trụ hoại không nó chi phối. Đấy, tất cả vạn sự vạn vật hữu hình hữu tướng, tức là có hình tướng đó, đều bị cái cảnh gọi là thành trụ hoại không hoặc là sinh già bệnh chết đó. Chúng ta những chúng sinh hữu hình, những chúng sinh hữu tình thì chịu chi phối của gì, của bốn sự, đó là sinh lão bệnh tử, hay còn gọi là sinh già bệnh chết đó. Còn những cái sự vật hiện tượng mà có hình tướng nhưng không có tâm thức, tức là như là đất, là đá, vân vân đó, thì những cái đó thì Đức Phật nói là chịu sự chi phối bằng gì, bằng bốn hình thức, đó là thành, trụ, hoại và không đó. Cho nên luôn luôn nhớ nghĩ thế gian vô thường, là nhớ nghĩ cái đó, nhớ niệm cái đó. Quốc độ nguy thúy tức là chỉ cho cõi nước của chúng ta đang cư trú, cõi Nam Thiệm Bộ Châu này đó, là nó rất gì, rất là không an ổn. Nguy thúy tức là nguy cơ, không an ổn, không an ổn một chút nào. Chúng ta thấy quả thật như thế, nào là nước này, nước mạnh thì đòi gì lấn láp nước yếu, luôn luôn chèn ép nước yếu, và hai bên nếu không chịu được nhau thì xảy ra chiến tranh. Các nước giàu, các nước mạnh thì tìm cách để đè đầu cưỡi cổ nhau, vân vân. Đó là giữa con người với con người, quốc gia với quốc gia, ở trên cõi đất của chúng ta này, thế giới của chúng ta này là như vậy. Trong một quốc gia thì cũng có gì, nhóm chính trị này chống lại nhóm chính trị kia, thậm chí là gì, tôn giáo này chống lại tôn giáo kia, vân vân và vân vân. Thậm chí là người trong một nhà, nếu mà khi có lợi ăn chia không đều, thậm chí cũng có loạn, mầm mống của loạn cũng xảy ra trong đó. Cho nên Đức Phật mới nói quốc độ nguy thúy là như thế. Tứ đại thì Đức Phật nói gì? Tứ đại đất nước gió lửa trong cơ thể chúng ta, Đức Phật nói là trong kinh A Hàm lúc đầu thì nói là do bốn đại đất nước gió lửa tạo thành. Sau này kinh Điển Đại Thừa thì phát triển thêm ba đại nữa là không, kiến và thức, là gọi là tất cả, gọi chung là thất đại. Tiếng Việt chúng ta gọi là bảy đại: đất nước gió lửa, không, kiến, thức đó. Tiếng Hán thì là địa thủy hỏa phong không, kiến, thức. Tiếng Việt chúng ta dịch là đất nước gió lửa không, kiến, thức. Đấy là bảy đại tạo thành gì? Con người chúng ta, tạo thành những chúng sinh như chúng ta. Đức Phật nói đều là khổ không, vô thường và vô ngã. Luôn nhớ niệm được như thế thì chúng ta gì? Mới không bị phan duyên. Đó gọi là gì? Quán thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Đó. Làm được như thế thì tâm địa chúng ta dần dần được tỏ rạng, trí tuệ chúng ta dần dần được khai mở, và tâm đạo chúng ta ngày một lớn thêm, rồi chúng ta tiến gần tới ngôi nhà giải thoát của Như Lai không còn bao xa nữa. Đó. Và từ này hỏi ý nghĩa là thế nào gọi là phát Bồ Đề Tâm? Phát Bồ Đề Tâm là gì ạ? Phát Bồ Đề Tâm là gì ạ? Thì cái từ Bồ Đề Tâm này, tức là nói thì có thể nó xa vời, nó rất là xa. Ví dụ như chúng ta thì chúng ta từ một người không tin nhân quả, không hiểu biết gì Phật Pháp, nay chúng ta học Phật Pháp, biết Phật Pháp và chúng ta tin nhân quả, thì đó chính là cũng là cái phát Bồ Đề Tâm đấy. Bồ Đề là gì? Bồ Đề Tâm tức là chỉ cho cái tâm giải thoát, giác ngộ, từ bi hỷ xả. Đó gọi là tâm Bồ Đề. Tâm của chúng sinh là tâm gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Đó gọi là gì? Đó gọi là trái ngược lại với Bồ Đề Tâm. Còn Bồ Đề Tâm chính là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm khinh an, tâm bất phóng dật, tâm hành xả, tâm tinh tiến, tâm thiền định, tâm trí tuệ, vân vân. Đó, đấy chính là gì? Những cái tâm đó thì gọi là tâm gì? Tâm Bồ Đề. Chúng ta phát cái tâm bỏ ác, làm lành, lánh giữ hành thiện, đó chính là cái tâm tâm Bồ Đề. Chúng ta từ một người bất tín nhân quả, không tin Tam Bảo, nay chúng ta để phát tâm quy Tam Bảo, nương Phật Pháp Tăng để tu tập, đó chính là gì? Phát tâm Bồ Đề. Chúng ta phát nguyện giữ năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, đối với Phật tử tại gia chúng ta, đó chính là gì? Phát tâm Bồ Đề. Nhấn đến, chúng ta gì? Phát Đại Bồ Đề Tâm, tức là gì? Hành phát nguyện hành lục độ vạn hạnh, đó là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật, nương vào sáu pháp ba la mật của các vị đại Bồ Tát đã tu để thành Phật, và các ngài đã thành Phật rồi, các vị Bồ Tát đang hành sáu pháp ba la mật đó để trở thành những vị đại Bồ Tát trong tương lai, nhẫn đến thành những vị gì? Những vị Phật trong tương lai, thì đó là gì? Đó là việc phát Đại Bồ Đề Tâm, vân vân và vân vân. Đó, cái này nó giảng về giáo lý này thì từ một câu nữa, câu này chúng tôi có thể giảng gì 3 tháng cũng vẫn chưa hết, thậm chí giảng 3 năm cũng vẫn chưa gì cạn lời, thậm chí giảng hết suốt cả 30 năm cuộc đời còn lại của chúng tôi á, chỉ giảng về cái câu gì phát Bồ Đề Tâm này thôi cũng không hết được. Cho nên nhưng mà vì thời gian có hạn dành cho các Phật tử khác, cho nên thì xin tạm dừng câu hỏi đó lại ở đấy. Xin được trả lời một câu hỏi nữa. Con bạch thầy, dạo gần đây trong xã hội rất thịnh hành việc ăn gạo lứt trường kỳ và vấn đề cân bằng âm dương để chữa bệnh. Có rất nhiều bạn đồng tu của con cũng áp dụng phương pháp này, và cũng có một số người chữa được bệnh và coi việc ăn gạo lứt đó là một pháp môn tu luôn ạ. Trong khi ăn theo phương pháp này thì chỉ được phép nghe pháp về ăn uống theo một thầy trong Nam. nói thẳng ra thầy này chính là thầy Tuệ Hải. Phật tử này không dám đưa ra vì ngại, nhưng mà tôi thì nói luôn, thầy này chính là thầy Tuệ Hải, chuyên về phương pháp gọi là thực dưỡng của ngài Osawa bên Nhật Bản, mà chủ trương là ăn theo phương pháp thực dưỡng để chữa bệnh. Và coi đó, ngày xưa khi mà ngài Osawa người tìm ra cái phương pháp ăn thực dưỡng của Nhật Bản này á, thì ngài chỉ chú trọng đến cái vấn đề ăn thực dưỡng để chữa bệnh. Và bây giờ ở Việt Nam chúng ta có một thầy, đó là thầy Tuệ Hải, khoảng độ tầm chục hơn chục năm trước thầy đi truyền bá cái phương pháp ăn thực dưỡng này rất là mạnh. Thầy thấy bẵng đi một thời gian thì dạo này lại thấy rầm rộ lên cái phương pháp ăn thực dưỡng ấy. Thì chúng ta biết mà nếu có thân thể khỏe mạnh để tu tập thì cũng rất là tốt, nhưng mà làm Phật tử chúng ta không nên quá cố chấp vào tấm thân. Nếu chúng ta quá cố chấp vào tấm thân thì cũng không tốt. Ngày xưa tôi cũng đã năm 2010 2011 gì đó, tôi có một cái trận ốm 2011, có một trận ốm cũng rất là lâu, ốm 6 tháng đi viện. Và sau khi nghe một số Phật tử đưa cho tôi cái tài liệu về phương pháp thực dưỡng của thầy Tuệ Hải và nói rằng ăn có thể chữa bệnh, và tôi cũng đã ăn theo gần một năm, ăn gạo lứt muối mè, chứ ăn gạo lứt muối mè, ăn phương pháp, ăn theo phương pháp số 7 gần một năm trời. Tôi ăn hơn một năm nhưng mà ăn phương pháp số 7 là gần một năm, khoảng độ tầm 8-9 tháng gì đó ăn phương pháp số 7, tức là chỉ ăn nguyên gạo lứt và muối mè thôi, không ăn rau. Đó là phương pháp số 7, chỉ ăn gạo lứt và muối mè và một chút tương tamari. Tôi cũng ăn như vậy và cũng thấy cải thiện được sức khỏe khá nhiều. Nhưng sau này khi mà tôi đọc thấy một cái câu chuyện của Đức Phật đối đáp với một số các vị ẩn sĩ Bà La Môn, ẩn sĩ của những người tu theo đạo Bà La Môn ở Ấn Độ thời bấy giờ. Có 3 vị ẩn sĩ tu hành đều chứng đắc được 5 phép thần thông và đều có thể bay trên hư không và trốn ở dưới nước, rẽ đất ra để đi ở trong đất như đi trên mặt đất này, thậm chí là đi ở dưới nước cũng như đi trên mặt đất này, bay trên hư không cũng như đi trên mặt đất này, không có một chút chướng ngại. Thậm chí là các vị đó còn dùng thần thông để hóa gì, trên miệng phun ra nước, dưới chân thì lửa cháy nhưng mà vẫn không ảnh hưởng gì cả. Nói chung là các vị biểu diễn thần thông như vậy, nhưng là để muốn là mục đích là để khoe khoang là với Đức Phật, là và muốn hỏi Đức Phật là ông có làm được những việc như thế không, nhưng Đức Phật đều yên lặng trả lời. Và trải qua một thời gian sau thì một hôm thì các vị đó này nói rằng đã tu hành đến những cái quả vị của các vị sẽ không bị chi phối bởi sự luân hồi vô thường nữa. Đức Phật mỉm cười và nói rằng nếu các ông muốn chứng được mà muốn thoát ra khỏi được cái sự luân hồi vô thường thì các ông phải chứng được từ thánh quả A-la-hán trở lên, bằng không các ông vẫn bị sinh tử vô thường như thường. Nay các ông do tinh tấn tu học, giữ giới, thiền định cho nên là các ông mới đạt được chút thần thông, nhưng đó chưa phải là gì, cái đích cuối cùng của người xuất gia tu đạo. Sau khi nghe Đức Phật nói như thế thì cả 3 vị tiên nhân kia đều không bằng lòng, 3 vị Bà La Môn kia đều không bằng lòng với lời dạy của Đức Phật. Và các vị đi sâu vào trong núi thì một thời gian sau cả 3 vị tiên đó đều ngồi thiền quán xét, thấy rằng một ngày không xa thì cả 3 vị đó đều hết tuổi thọ ở nhân gian này. Và các vị nghĩ rằng mình có thần thông, 3 vị đó đều ngồi lại bàn với nhau nói mình có thần thông cao cường pháp thuật như thế thì mình có thể đổi cái việc sinh tử của mình để sống thêm tuổi thọ hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, thậm chí nhiều hơn nữa chứ, làm gì mà phải chết. Và đến đúng cái hôm đó thì vị thần chết đi đến để bắt 3 vị này. Và chúng ta biết là 3 vị này, một vị thì dùng thần thông để bay lên trên trời, Một vị thì dùng thần thông để rẽ đá ra và chui vào trong đá. Còn một vị thần thông á, thì rẽ nước ra và chui ở xuống dưới gì? Dưới con sông Hằng. À, ba vị. Thì chúng ta biết là vị dùng thần thông để bay lên trời á, đến khi cần từ nghiệp hết và không thể dùng được thần thông ở trên trời, tự nhiên rơi bịch xuống dưới đất và tan thương xương nát thịt và chết. Còn cái vị dùng thần thông để tách đôi quả núi ra để vào để gọi là giấu ở trong núi để cho khỏi thần chết nhìn thấy, la sát nhìn thấy để bắt đi lôi đi á. Nhưng mà chúng ta biết là khi mà cận từ nghiệp mệnh hết, cận từ nghiệp đến và vị đó thì bị núi thì đè nát, nghiền nát ra chết ở trong gì, trong núi. Còn vị dùng thần thông để trốn xuống dưới sông á thì cũng gì uống no nước mà gì, mà chết nổi lên trên mặt sông Hằng vậy. Đó, cho nên Đức Phật mới nói là gì? Luôn luôn phải nhớ là vô thường, không có gì tồn tại mãi mãi bên chúng ta cả. Đức Phật nói cái gì có hình có tướng tất sẽ có hoại. Chúng ta thấy đến như Đức Phật còn phải thì hiện nhập niết bàn ở đường xa la sóng thọ cơ mà. Các đại đệ tử của Đức Phật như Mục Kiền Liên chứng được thần thông đệ nhất vẫn phải gì? Phải trả lại cái thân mạng cuối cùng cho gì? Cho nhóm ni kiền tử cơ mà. À. Cho nên là chúng ta thấy là đối với người xuất gia chúng ta hay người Phật tử tu Phật chân chính chúng ta, đối với thân thể chúng ta đừng có quá gì, cố chấp vào nó. Từ ngày tôi đọc thấy cái câu chuyện đó nói về như vậy và tôi cũng không chú trọng đến cái thân thể của mình nhiều nữa, nó cũng bình thường thôi. Ăn mặc thì dùng để gọi là đủ sống để mà tu thôi, để mà làm Phật sự, để mà gieo duyên với đời, kết duyên với đời và dùng phương tiện để tải đạo đến với quảng đại chúng sinh mà thôi. Và ngày đó sở dĩ mà tôi bỏ ăn thực dưỡng vì có một cái đĩa Phật tử mang lên cho tôi, thấy thầy Tuệ Hải thầy tổ chức một cái buổi lễ gọi là cái ngày rỗ của ngài Osawa, tức là cái vị mà tổ sáng lập ra cái phương pháp mà ăn thực dưỡng này đó ở Nhật Bản đó. Ngài chỉ là một vị ở ngoài đời thôi, cái ngài Osawa chỉ là một người ở ngoài đời bình thường thôi, nhưng ngài phát hiện ra cái phương pháp ăn thực dưỡng này và đi rất nhiều nước trên thế giới để dạy cho con người ta ăn phương pháp thực dưỡng để chữa bệnh. Nhưng khi đến cái ngày rỗ của ngài Osawa đó thì tôi thấy là thầy Tuệ Hải cúc cung tận tụy và tổ chức một cái kỳ rỗ đó còn thậm chí còn lớn hơn cả cái ngày gì, cái ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, lớn hơn cả cái ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo và lớn, thậm chí lớn hơn cả cái ngày vui nhất của Phật giáo chúng ta, đó là cái ngày đại lễ Phật Đản ở trong chùa của thầy. Tôi thấy nhìn cái băng đĩa đó được ghi lại và Phật tử chuyển cho tôi xem và tôi thấy rằng có một cái gì đó khang khác với người con của Đức Phật, có cái gì đó xa rời với gì, với lời dạy của Đức Phật, đó là luôn nhớ niệm gì vô thường, khổ không, vô ngã. Làm như vậy thì vô hình dung làm cho gì con người chúng ta quá chấp vào cái thân thể, không thể từ bỏ được nó để tu tập cầu đạo giải thoát. Và đây chính vì vậy mà Phật tử này nói là ở trong này đó, Phật tử này nói rằng là bình thường trong một bữa ăn đó, một bữa ăn như vậy thì phải kéo dài gì từ 1 đến 2 giờ đồng hồ, chưa kể thời gian ngâm gạo và nấu nữa, nên một ngày cũng phải dành ra 5 đến 6 giờ đồng hồ cho việc ăn uống đó. Và Phật tử nói có bạn con gặp cả ngày thường nhai cái gì đó trong miệng, hỏi ra mới biết là gì, bạn đang nhai gạo lứt, tức là cả ngày gặp lúc nào cũng thế thì nhai tòm tèm ở trong miệng đó, thì hỏi là làm gì đó và nhai gạo lứt. Vì ngày xưa tôi cũng đã ăn cái này tôi biết mà, tôi ăn thực dưỡng ngày xưa tôi ăn gần 1 năm tôi biết. Đúng là tôi thì ăn bình thường, tôi ăn chỉ có mất khoảng 5 đến 15 phút là xong một bữa cơm. Hôm nào ăn một bát cơm thì khoảng 5 phút, nhưng mà ăn khoảng 2 lưng cơm hoặc hơn một chút đó, thì khoảng 15 phút là ăn xong. Còn thời gian để dành lại để niệm Phật hoặc là chờ người khác ăn xong để cùng đứng dậy vân vân, hoặc là làm công việc Phật sự khác. Nhưng mà ngày xưa chúng tôi ăn gạo lứt thì cũng phải mất tiếng rưỡi 2 tiếng thật mới ăn hết một bát cơm. một miếng cơm nho nhỏ như thế phải nhai thì mấy trăm lần, nhai cho nát bét, nhai cho nhuyễn ra đó thì mới được nuốt. Thế theo ngài, theo thầy Tuệ Hải nói là phải nhai như vậy, phải mấy trăm lần một miếng cơm như vậy nhỏ nhỏ thôi thì nhai cho nhuyễn, là nhuyễn hơn là nhai cháo. Thì khi đó mới nuốt, thì thầy mà như thế mới có gì những cái chất béo ở trong cái hạt gạo nó mới ra vào cái chân răng của mình, vân vân, rồi thầy giảng rất nhiều. Và đặc biệt trong cái khi mà ăn gạo lứt đó thì ngừng học Phật pháp, có nghĩa là không nghe giảng về Phật pháp mà chỉ nghe giảng về các phương pháp ăn gạo lứt của thầy thôi. Đấy, Phật tử này nói là đấy là phải lúc đó thì phải chuyên chỉ được nghe thầy giảng về phương pháp ăn thực dưỡng thôi. Đó. Như vậy thì có thể chữa được bệnh. Và Phật tử này nói rằng gặp các một số các Phật tử bạn của mình ấy, cứ nhai tỏm tẻ suốt ngày hỏi ra thì biết là gì, Phật tử mình ăn gạo, đang ăn gạo lứt. Chúng ta biết là nếu Phật tử chúng ta tu tập mà cứ ăn suốt ngày như vậy, lúc nào nhai tỏm tẻm trên miệng như vậy là cũng không tốt. Đó. Không tốt đâu. Ăn ra giờ ăn, học ra giờ học, tu ra giờ tu, làm công quả ra giờ làm công quả chứ. Chúng ta một Phật tử đâu có thể lúc nào cũng ăn tỏm tẻm như thế được. À, cho nên cái này thì thôi, nếu là một Phật tử chân chính tu tập cầu giải thoát, cầu giác ngộ một đời, cầu vãng sinh một đời á, thì chúng ta thì luôn luôn nhớ lời dạy của Đức Phật, nhớ lời dạy của các tổ, và đặc biệt là dạy Hòa Thượng Tịnh Không gần đây ấy, ngài dạy phải luôn luôn nhớ đến cái sự sinh già bệnh chết để mà phát Bồ Đề Tâm, luôn luôn nhớ nghĩ là thế gian này là không vững chắc, không trường cửu, cuộc sống này là không có gì gì, không có sự bền vui lâu dài mãi mãi, cho nên ấy, luôn nhớ sự vô thường để mà phát tâm niệm Phật A Di Đà, phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, về nơi đó gặp A Di Đà Phật, từ hoa sen mà nở ra, hóa sinh ra. À, mắt nhìn thấy A Di Đà Phật, tai nghe thấy tiếng A Di Đà Phật thuyết pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, phát nguyện quy y với A Di Đà Phật, xin được làm đệ tử của A Di Đà Phật, được A Di Đà Phật chấp nhận và nhận chúng ta làm đệ tử, khi đó chúng ta sinh tâm vui vẻ, hoan hỷ, vui mừng. Ngay trong giây phút khoảnh khắc sát na ngắn ngủi đó, chúng ta chứng được quả vị gì? Bất thoái chuyển, tiến tới hàng thất địa Bồ Tát trở lên đấy. Đó. Từ một phàm phu tục tử có thể chứng quả vị thất địa Bồ Tát, tương đương với quả vị A-la-hán của Thanh Văn Thừa đó, chỉ trong một gì? Một thời gian rất ngắn khi hoa nở thấy Phật mà thôi. Cho nên hành giả tu tịnh độ chúng ta phải nhớ được cái gì là chính, cái gì là phụ. Cái việc mà nuôi dưỡng, chăm sóc cho thân thể chúng ta chỉ là cái việc phụ thôi. Còn cái việc chính của chúng ta phải là việc tín Phật, niệm Phật, bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc để gieo duyên thêm. Nhưng cái việc chính của người hành giả tu tịnh độ chúng ta đó là tín Phật, niệm Phật và phát nguyện vãng sinh. Ba cái việc đó là chính là ba món tư lương quan trọng nhất đối với một hành giả tu tập chúng ta, một hành giả tịnh độ chúng ta, đó là tín, nguyện và hành. Tin là tin gì? Tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin có A Di Đà Phật là vị giáo chủ cõi đó, tin ta là người niệm Phật chắc chắn sẽ có phần vãng sinh, đó gọi là tin chân chính thì không được thay đổi. Nguyện tức là nguyện gì? Nguyện không tham đắm vào bất cứ một sự vật hiện tượng nào đó ở thế gian này, kể cả tấm thân này. Khi bệnh đến, chúng ta sẵn sàng gì? Niệm Phật. Nếu mà phúc duyên mà còn, mạng mà còn, thì cầu Phật gia trì chúng ta sớm được tiêu trừ nghiệp chướng khỏe mạnh để tu tập. Nếu mà mạng mà hết, chúng ta cầu được A Di Đà Phật đến tiếp rước chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới càng sớm càng tốt. Nguyện chỉ về Tây Phương Cực Lạc thế giới chứ không nguyện ở lại gì quái nhân gian này để thành thần thành tiên. Cho nên ở trong cái bài gì, bài kinh sau cái kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Niệm Phật Chương, trong kinh A Di Đà chúng ta thấy tụng đó, trước huân tu đó, Cái phần chiếc phần tu chúng ta thì có đệ tử chúng con phát nguyện gì? Nguyện niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, chứ không nguyện là gì? Để được phúc báo nhân thiên, tức là trời người, chúng ta còn không cầu nguyện cơ mà. Chứ nay lại cầu nguyện thì vì cái tâm thân chúng ta mà chiều chuộng của nó quá mức như vậy. Một ngày dành đến 5-6 giờ đồng hồ để cho cái việc ăn uống của bản thân như vậy, không tốt. Sau này, sau khi mà trải qua 8-9 tháng ăn thực dưỡng kia, tôi thấy là rất là gì? Vất vả. Các đệ tử của tôi có mấy vị phải cắt cử nhau ra rồi, 2-3 vị để lo cái việc ăn cho tôi. Mà mỗi tiếng, mỗi lần tôi ăn ít nhất phải 1.5 tiếng đồng hồ. Mà một ngày tôi ăn 3 bữa như thế, quả thật mỗi tôi cứ cho là 1.5 tiếng thôi, 3 bữa tôi đã mất mấy tiếng rồi. 3 bữa 3 tiếng, 3 năm 15 mất 4.5 tiếng một ngày ăn. Và tôi ăn 1.5 tiếng như vậy đồng nghĩa là có một gì? Có một sư bác hay là một sư chú bưng cơm lên cho tôi ăn, đứng ở ngoài cửa để canh tôi ăn xong để bê đi. Và như vậy, ngoài cái mất 1.5 tiếng cho bản thân, tôi làm mất thêm 1.5 tiếng cho người khác. Rồi không chỉ một người mà gì, còn một người thì chuẩn bị thức ăn, nấu cơm gạo lứt rồi các thứ cho tôi nữa, cũng còn mất rất nhiều thời gian. Và sau này tôi quyết định bỏ. Và tôi dành cái thời gian đó để hoằng pháp, dành thời gian đó để làm Phật sự, và dành thời gian đó để niệm Phật được nhiều hơn, để lấy công đức đó để hồi hướng sau này, xả bỏ báo thân bất cứ lúc nào, nguyện A Di Đà Phật sẽ để đến trước cái nơi mà tôi vừa xả bỏ báo thân đó và phóng đại quang minh, nói rằng thôi đáng nhẽ thì con cũng chưa đủ phúc đủ duyên đâu, chưa giữ giới luật được thanh tịnh, chưa làm đủ công đức trí tuệ để được vãng sinh Tây Phương, chưa đủ phúc đức nhân duyên để được vãng sinh Tây Phương đâu. Nhưng mà ta thấy con thì cũng chịu khó, cũng lao tâm khổ tứ vì chúng sinh, cũng lo hoằng pháp, lo giáo dục, vân vân. Cho nên nay thì ta đặc biệt đến để chiếu cố thì cho con gọi là đới nghiệp vãng sinh, về hạ phẩm hạ sinh chẳng hạn, thì cũng sướng lắm rồi. Tôi chỉ mong được như thế thôi là quý rồi. Còn chứ còn không mong là được khỏe mạnh, sống 100 tuổi thậm chí hơn, hay là hơn 100 tuổi đầu bạc răng long ở thế giới này đâu. Nếu mà đủ phúc đủ duyên được đới nghiệp vãng sinh, bất cứ lúc nào ngài đến, ngài bảo là đi cũng chấp nhận đi, kể cả hôm nay đang gì, đang hoằng pháp, đang làm như thế này, ngày mai ngài bảo là thôi con đủ phúc để đới nghiệp rồi, tôi cũng vui vẻ để theo ngài đới nghiệp vãng sinh. Về đó thì rồi tính tiếp. Đấy là để ngài Hòa thượng Tịnh Không khuyên chúng ta nên xả bỏ tất cả những sự chấp trước về thân thể, về sự nghiệp, chỉ một lòng thì tín nguyện hạnh cầu sinh tịnh độ thôi. Đó, các tổ đều dạy như vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng dạy chúng ta như thế. Cho nên một hành giả tu tập tịnh độ, chúng ta phải nhớ được cái gì là việc trọng, còn cái gì là việc gì? Việc phụ. Việc trọng tức là việc quan trọng nhất, việc chính nhất của chúng ta, chính yếu nhất của chúng ta, đó chính là tín nguyện cho sâu và thực hành câu niệm Phật cho chuyên. Luôn luôn nhớ niệm thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã, để mà gì? Để mà sinh tâm yểm ly, xả bỏ thế giới này một cách dễ dàng để cầu sinh tịnh độ. Đó, nếu là một hành giả tu tập thì nên gì? Nên luôn luôn nhớ niệm cái điều đó, chứ đừng có nghĩ ngợi để nuôi tấm thân cho béo, cho khỏe, cho trắng nõn nà ra và mong cho nó được gì? 100 tuổi đầu bạc răng long, hoặc là hơn thế nữa. Chấp vào cái đó thì rất khó để vãng sinh, rất khó để tu đạo. Chúng ta hãy nhìn tấm gương của đại sĩ Tuyết Sơn, tức là gì? Khi chưa thành Phật, Thái tử Tất Đạt Đa khổ hạnh 6 năm trời trên gì? Trên khổ hạnh lâm, khổ sở như thế để cầu đạo, tu tập không màng để thân thể thì sau này mới chứng đạo. Chứ còn ngài cứ lo về ăn thực dưỡng để cho nó béo khỏe thì chúng ta biết là chắc chắn chúng ta vẫn chưa thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ở cái cuộc đời này đâu, chắc chắn rồi. Kể cả tôi cũng vậy, nếu mà tôi từ năm 2011 tới giờ, tức là 6 năm nay tôi chỉ luôn mỗi một ngày tôi bỏ ra 5-6 tiếng để lo ăn, và hai người hầu tôi mỗi ngày cũng mấy tiếng nữa, thì chắc chắn tôi chưa làm được công việc Phật sự như bây giờ đâu. Đấy, cho nên chúng ta phải biết được cái gì là cái chính, cái gì là cái phụ. Cái việc mà chúng ta ăn uống là cũng rất là tốt, ăn uống thực dưỡng được thì để chữa bệnh, để cho thân thể nó, những người đặc biệt những người bị bệnh khớp thì cũng rất tốt. Nhưng bây giờ tôi lại tìm ra một cái phương pháp để chữa bệnh này, bệnh khớp, bệnh xương khớp và bệnh đau đầu tốt hơn cái phương pháp ăn thực dưỡng đó gì, lễ Phật y học. Các vị có thể xem cái đĩa giảng lễ Phật y học của chúng tôi đã chỉ dẫn đó mà gì, mà lễ mỗi một ngày á, thay bằng cái gì 5-6 tiếng bỏ ra để ăn thực dưỡng kia, các vị chỉ cần bỏ một ngày gì 3 tiếng đồng hồ thôi, hoặc 2 tiếng đồng hồ thôi, chỉ bằng 1/3 hoặc bằng một nửa cái thời gian bỏ ra để ăn uống thực dưỡng kia thôi, thay bằng cái lễ Phật y học. Bước đầu học á, thì cần lễ khoảng độ tầm 15-30 phút, dần dần quen lên khoảng độ tháng sau lễ tăng lên khoảng 1 tiếng đồng hồ một lần lễ như vậy, ngày được 2-3 lần lễ Phật y học như vậy, thì bệnh thấp khớp và rất nhiều căn bệnh khác sẽ gì, sẽ không cánh mà bay. Vì có rất nhiều Phật tử ngày xưa khi chúng tôi mới bắt đầu dạy cái phương pháp lễ Phật y học này, thì có Phật tử bị bệnh thấp khớp lên chùa Tản Viên, vừa đi vừa bò lên cái sân nhà tổ, lên cái hiên nhà tổ đó, bò lên từng bậc. Nhưng khi Phật tử học vừa lễ được hơn một tuần, tức lễ được khoảng 20-30 phút mà cái, hơn một tuần sau Phật tử mới bỏ gậy biểu diễn cho tôi xem, lại còn nhảy tưng tưng rồi bảo thầy ấy, Phật pháp đúng là nhiệm màu, phương pháp lễ Phật y học đúng là nhiệm màu, con đã dùng bao nhiêu thuốc không khỏi, nhưng mới có lễ Phật y học hơn một tuần mà con thì không phải chống gậy để leo lên bậc nhà tổ của chùa Tản Viên nữa, và là thậm chí Phật tử còn nhảy nhún nhảy cho tôi xem nữa, và nói rằng không thấy đau nữa. Đó, đây là cái phương pháp gì, lễ Phật y học rất tốt. Phương pháp này á, bước đầu là do gì, do pháp sư Đạo Chứng ở Đài Loan. Đó, pháp sư tìm ra cái phương pháp lễ Phật y học này để chữa cái căn bệnh ung thư, và chữa được rất rất nhiều những người bị mắc bệnh ung thư. Đó, và sau này khi mà tôi phát hiện ra năm 2012, sau khi bỏ cái phương pháp thực dưỡng thì tôi gì, tôi nghiên cứu, tôi nghe giảng, tôi xem và tôi kết hợp lại cho nó đầy đủ hơn, và nó kết hợp với phương pháp tu tập nó gần gũi với pháp môn tịnh độ chúng ta hơn. Đó chính là phương pháp lễ Phật y học. Đó, các vị có thể thay vào đó, muốn cho gì thân thể khỏe mạnh và bỏ một ngày 3 tiếng đồng hồ mà lễ Phật y học, thì đảm bảo với các quý vị không chỉ thân thể khỏe mạnh mà còn tiêu trừ nghiệp chướng, đem công đức đó hồi hướng phát nguyện vãng sinh. Cơ hội vãng sinh một đời của chúng ta rất là cao. Đó, lợi ích như thế mà không làm, mà lại đi làm những cái việc ở đầu ở đâu, lại đi càng ngày càng đi càng xa với việc gì, việc phát nguyện vãng sinh một đời của chúng ta, thì thật uổng phí lắm thay. Thật uổng phí. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, con được biết 13, 14, 15 này chùa Khai Nguyên tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm để cầu siêu cho các vong linh gia tiên cửu huyền thất tổ. Con và rất nhiều Phật tử khác vừa mới học Phật và chỉ biết tụng kinh Địa Tạng như thầy hướng dẫn để cầu siêu, chưa hiểu rõ về ý nghĩa cầu siêu của pháp hội này, không biết có gì khác với pháp hội tụng kinh Địa Tạng và mà hàng tháng chúng con vẫn thường tham gia không ạ? Kính mong thầy chỉ dạy cho chúng con được hiểu thêm về pháp môn cầu siêu sắp tới ạ. Tôi lấy một cái ví dụ chúng ta dễ hiểu. Pháp hội Địa Tạng giống như là người gì, người thi từ cấp 1, cấp 2 lên cấp 3 và để đỗ vào đại học. Pháp hội Địa Tạng lấy một cái ví dụ như vậy. Người thi từ từng cấp, từ cấp 1 lên cấp 2, từ cấp 2 lên cấp 3 và từ cấp 3 thi đỗ vào đại học để học đại học. Nhưng còn Pháp hội Trung Phong thì nó ở một cái vị thế giống như là người đã tốt nghiệp đại học, ra trường và đã bắt đầu để xin việc đi làm, và có thể học thêm lên cao hơn, đó là học thạc sĩ và học tiến sĩ và đi dạy, và dần dần sau này để lên cái ngôi vị cao nhất, đó là ngôi vị gì, ngôi vị giảng sư. Đó, thì cho nên là cũng có giống thì cũng có chỗ giống nhau, đó là gì, cùng là cầu siêu, nhưng cái phạm vi thì Pháp hội Trung Phong gì nó rộng hơn, Pháp hội Địa Tạng thì gì cũng rộng, nhưng mà so với Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm thì Pháp hội Địa Tạng có phần gì bé hơn một chút, Đấy là mình nói về cái nôm na như vậy. Thế còn thực tế trong tâm chúng ta mà phát quảng đại bồ đề tâm á, thì không có pháp cao pháp thấp gì cả. Địa tạng không phải là thấp, trung phong tâm thể niệm cũng chẳng phải là cao. Cao thấp đều do tâm chúng ta gì, chúng ta phân biệt mà thôi. Nhưng mà ở đây là trả lời câu hỏi cho Phật tử mới đến chùa chưa học Phật, cho nên xin được trả lời một cách lấy một cái ví dụ như lúc nãy chúng tôi nói á, pháp hội địa tạng hay là cầu siêu địa tạng, giống như là người thi vào đại học, mới thi vào đại học đó. Còn pháp hội trung phong giống như người đã tốt nghiệp đại học và ra trường và đi làm và hướng tới đi làm và hướng tới gì học thạc sĩ và tiến sĩ vân vân đó. Đó, cái ví dụ như thế để chúng ta có thể mường tượng thôi chứ không có cái gì chuẩn 100% đâu. Đây là các vị, tôi lấy cái ví dụ thế gian pháp như thế để ví dụ cho Phật tử mới học Phật này dễ hiểu thôi. Cái thực tế là gì? Trong Phật pháp nó không có cái gì là tuyệt đối ở trong ấy, vì các pháp khi mà đã dùng lời nói ngôn ngữ văn tự để diễn đạt ra rồi á, thì nó không còn phải là chân lý nữa, nó chỉ là tương đối mà thôi chứ không phải là tuyệt đối. Chỉ có lời dạy của Phật mới là tuyệt đối, toàn lời dạy của lời ví dụ của hàng phàm phu tăng như chúng tôi chỉ là tương đối thôi. Nên các vị hoan hỉ cho. Một câu nữa bạch thầy, con có một số câu hỏi muốn được thầy giải đáp ạ. Một, trên đời này có duyên nợ không ạ? Và điều đó được hiểu như thế nào ạ? Duyên là gì? Trong một con phố, nếu mà bạn đi trên gì? Đi trên một con phố, đi bộ hoặc là đi xe máy. Bạn đi gì dưới ngàn ngàn hàng vạn con người trên phố như vậy, gặp nhau, vẫn phải nhìn thấy nhau, liếc mắt nhìn nhau, thậm chí gì chào hỏi nhau, nhưng xong rồi không có một cái ấn tượng gì cả. Nhưng gặp một người nào đó, gặp nhau chỉ cần gì nhìn thấy nhau, có một cái gì đó nó rất gì rất là quen thuộc, và liền tiến tới chào hỏi nhau, rồi xin số điện thoại của nhau, về nhà, chưa về đến nhà chúng ta đã nhắn tin cho nhau, và về đến nhà rồi á thì liền là gọi điện cho nhau, tâm sự với nhau hết ngày này qua ngày khác, và thấy yêu thương nhau. Thậm chí đôi bạn trẻ có thì gì nên duyên vợ chồng với nhau, thì đó gọi là gì? Đó gọi là duyên. Nợ làm sao? Hôm nay nếu là chúng ta là sinh viên, một bạn sinh viên đi thuê nhà, đến tháng thì phải gì? Phải trả bà chủ nhà tiền nhà, hai đứa ba đứa một phòng, mỗi đứa 1 triệu chẳng hạn, ba đứa 3 triệu thuê một cái phòng 3 triệu. Nhưng tháng này thì người nhà chưa kịp giả, chưa kịp gửi lên cho chúng ta, và người bạn cùng phòng thì được bố mẹ mới gửi cho mấy triệu cả tiền ăn, tiền phòng, tiền đóng học, nhưng mà vẫn chưa đến ngày đóng học, còn nửa tháng, dăm bữa nửa tháng nữa mới đến kỳ đóng học. Và chúng ta gì? Chúng ta mượn bạn của chúng ta 1 triệu để đóng tiền nhà, đó có nghĩa là nợ rồi đấy. Và mấy ngày sau hay nửa tháng sau, mẹ cha mẹ chúng ta ở quê gửi tiền lên cho chúng ta bắt buộc phải gì? Phải trả 1 triệu mà bữa trước chúng ta mượn tiền đóng học tạm của bạn để đóng nhà, đó gọi là nợ. Vậy tương tự như vậy, cặp vợ chồng chung sống gặp nhau, chung sống với nhau, đó là cái duyên. Nhưng về sống với nhau nếu mà hạnh phúc á thì gọi là gì? Gọi là những thiện duyên, những thắng duyên, những nhân duyên tốt đẹp với nhau. Nhưng mà về với nhau mà sống cũng chẳng bà chuộc á, văn nghệ suốt ngày, thậm chí là thường cẳng chân hạ cẳng tay với nhau á, thì đó gọi là gì? Nợ đấy. Sinh vào ra đều làm người, được làm người, nhưng làm người gì? Gặp anh ấy hay gặp chị ấy, gặp cô ấy, cưới nhau về để gì? Để trả nợ nhau, vân vân. Cho nên cái này thì chúng tôi cũng giảng khá nhiều về cái này rồi, và thì có thể nghe lại các bài giảng trước đây có thể hiểu được thế nào là nhân duyên, thế nào là duyên nợ, vân vân và vân vân. Đấy là gì? Tôi lấy một cái ví dụ tương đối như vậy để cho trả lời Phật tử này. Ý thứ hai Phật tử này hỏi là: con là một Phật tử rồi ạ. Con được quy y từ năm 2014 và ăn chay trường đến nay luôn ạ. nhưng con ít khi tụng kinh vì không có thời gian, con muốn hỏi thầy như thế có được không ạ? À, thôi, các cụ ngày xưa nói là nồi nào thì úp vung nấy mà. Thế nếu mà bận quá không tụng được kinh thì Phật cũng vẫn phải gọi, vẫn chấp nhận bạn thôi. Mà người ta vẫn gọi là bạn là một Phật tử thôi, vì bạn đã quy tam bảo và ăn chay rồi mà. Nhưng mà chưa thời gian tụng kinh, ra bận biểu thời gian, không có thời gian đọc kinh thì vẫn có thể gọi Phật tử được, vẫn được thôi. Nhưng mà được ở trong phạm vi nào thì cái này Phật mới biết được, và bạn ấy cũng biết được một phần, Phật tử này cũng biết được một phần đó, và Phật sẽ biết được toàn phần đối với vị này. Cho nên nếu mà được quy tam bảo được 3-4 năm nay rồi, ăn chay trường luôn được rồi, nhưng còn mỗi không tụng kinh niệm Phật vì bận, bận đấy không có thời gian tụng kinh thì niệm Phật cũng được, có sao đâu. Niệm Phật thì cũng không cứ là phải cứ ngồi trước ban Phật hay là mới ấy được. Chúng ta gì, nếu mà bận làm cái gì đó chúng ta vẫn có thể niệm Phật được mà. Đi xe máy trên đường vẫn niệm Phật được mà. Người nông dân đi cấy vẫn có thể niệm Phật được. Tuốt cái mạ ra và đặt cái mạ xuống gì, xuống dưới thửa ruộng của mình vẫn có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật được mà, vân vân, hoặc A Di Đà Phật được mà, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật được mà. Đó. Cho nên người tu tịnh độ chúng ta có cái phương pháp dễ tu mà công đức rất lớn là như thế. Cũng nên, Phật tử này cũng nên, nếu không tụng kinh được trực tiếp thì cũng nên nghe giảng và nên gì, nên niệm Phật cho nhiều vào để cái tâm Bồ Đề của mình ngày được một lớn thêm. Phật tử này hỏi nữa là khi ăn cơm Phật tử có cần đọc câu kinh trước khi ăn giống như ở chùa không ạ? Cũng không nhất định. Chúng ta nếu Phật tử thì ở nhà mà chưa, cả nhà mà chúng ta chưa hiểu Phật pháp thì chúng ta cũng không nên chấp chặt vào cái hình tướng đó lắm làm gì. Đây trường hợp này gọi là không nên chấp chặt vào hình tướng làm gì. Nếu mà người nhà, cả nhà đều theo Phật pháp mà chúng ta hiến cúng được trước khi ăn như là ở chùa như các sư làm thì rất tốt. Nhưng còn không cúng được thì thôi cũng không sao. Trước khi ăn chúng ta nên gì, nên thực tưởng ngũ quán, tức là nhất kế công đa thiểu, nhị lượng bỉ lai xứ, tam thổn kỷ đức hạnh, tứ phòng tâm lê quá, ngũ chính sự vừa lương dược vì liệu hình khô, ngũ vị thành đạo công hương thụ thử thực đó. Đấy chính là gì? Năm pháp quán ở trong nhà Phật dạy. Nhất kế công đa thiểu tức là luôn xét cái công lao của mình nhiều hay ít mà nhận thọ cái gì, mà ăn cái miếng cơm này, bữa cơm này, gọi là nhất cái công đa thiểu. Nhị lượng bỉ lai xứ, tức là xét xem cái miếng cơm, nhẫn miếng cọng rau, bát canh này gì, từ đâu mà có. Tất nhiên xét ra thì do rất nhiều nhân viên mà có, từ người nông dân làm lúc vất vả mà có, từ người này người nọ người kia mà có. Đó gọi là lượng bỉ lai xứ, tức là từ đâu mà đến. Nói chung là thức ăn này từ đâu mà đến, từ đâu mà có, xét như vậy. Tam phòng tâm lý quá, tức là thứ ba là luôn luôn quán cái tâm gì, sợ sinh ra tội lỗi, tham sân si, vọng ngôn định ngữ lưỡng thiện ác khẩu vân vân chẳng hạn. Cho nên khi ăn cơm Phật dạy chúng ta là phải gì, không được nói chuyện mà phải chú tâm để gì, vào hơi thở, chú tâm vào miếng cơm mình đang nhai, và thậm chí là gì, chú tâm vào câu Phật hiệu mỗi cái nhai để niệm Nam Mô A Di Đà Phật vân vân chẳng hạn. Nhai một cái niệm Nam, nhai một cái niệm Mô, nhân đến A Di Đà Phật vân vân, để giữ cái tâm không bị tán loạn. Đó gọi là phòng tâm lý quá. Tứ chính sự lương dược vị liệu hình khô, tức là phương pháp quán thứ tư, đó là coi cái thức ăn này giống như gì, những vị thuốc hay để chữa bệnh thân gầy. Đó gọi là tứ chính sự lương dược, tức là bốn là coi thức ăn này như vị thuốc hay, vị liệu hình khô tức là vì chữa bệnh thân gầy, yếu đuối bệnh tật để mà ăn vậy. Đó gọi là tứ chính sự lương dược vị liệu hình khô. Năm gọi là ngũ vị thành đạo cố phương thủ thử thực, tức là phương thứ pháp quán thứ năm, đó là vì sự tu tập, vì cái mục đích thành đạo, vì cái sự nghiệp hành đạo, vì mục đích thành đạo của chúng ta, cho nên nay mới thọ nhận gì, thức ăn này, mới đưa thức ăn này vào miệng, ăn nó và tiêu hóa nó, vân vân. Đó gọi là phương pháp ngũ đề tâm quán ở trong nhà Phật. Phật dạy cho các đệ tử xuất gia và tại gia của mình đều phải giữ lấy cái tâm chính niệm khi ăn cơm như vậy, vậy khi thụ thực như vậy. Cho nên nếu cúng được thì cũng tốt, mà không cúng được thì thôi, mình cứ dùng phương pháp tâm niệm của năm pháp quán đấy là được. Phật tử hỏi ý nữa, khi quy tam bảo có thể chọn đời giữ đạo. Khi quy tam bảo có thể chọn đời giữ đạo, vậy khi con kết hôn với người khác đạo thì có phạm tội không ạ? Kính mong thầy giải đáp giúp con. A Di Đà Phật. Chúng ta kết hôn với người gì? Những người theo tôn giáo khác, nhưng chúng ta không bỏ gì, không bỏ cái tôn giáo của mình thì sẽ không gì, không phản lại lời thề chọn đời giữ đạo của mình. Còn nếu chúng ta vừa kết hôn với một gì, một người con trai khác theo hệ tư tưởng tôn giáo khác với niềm tin tôn giáo của mình, mà mình đã gì, vì người con trai ấy mà mình sẵn sàng bỏ đạo của mình để theo họ và theo tôn giáo của họ, thì đó chính là gì, chúng ta phản bội lời thề của mình. Người đệ tử Phật mà như thế thì Đức Phật nói là vứt ra khỏi ngoài biển Phật pháp. Có thân đấy nhưng không thể cứu, có tâm đấy nhưng chẳng thể tin, thì người đó đánh mất đi cơ hội gì, giải thoát giác ngộ của mình. Và người đó có thể tự mình đi thẳng tiến tới gì, bến bờ giải thoát giác ngộ, nhưng lại gì, tự mình chặt chân chặt tay của mình đi và mong một người nào đó sẽ đến gì, sẽ đến cõng mình, bế mình đến một cái gì, một cái nơi, cái đích mà mình muốn đến. Việc đó là việc rất rất khó các quý vị. Khi người ta biết mình tự chặt chân chặt tay mình đi thì có ai có thể gì, có ai có thể lại đem mình đến một cái đích mà mình cần đến nữa. À, đây là một điều rất khó, nên chúng ta phải nên suy nghĩ cho kỹ khi mà lựa chọn một người gì, một người chồng. Thế nên người ta mới nói là gì, ở bên đạo Phật chúng ta thì có thể cho lấy vợ lấy chồng theo gì, theo những người theo tôn giáo khác, nhưng mà người tôn giáo khác họ chỉ cho con gái lấy chồng ở bên gì, chỉ cho con trai lấy vợ ở bên lương chúng ta, chứ không cho con gái đi lấy chồng ở bên lương chúng ta. Vì họ nói rằng nếu một con trai theo đạo lấy vợ bên lương chúng ta, tức là họ được thêm người. Còn con gái của họ mà đi lấy gì, lấy chồng bên lương chúng ta, tức là họ mất người. Cho nên họ nhất định, ngày xưa là nhất định không cho con gái theo đạo đi lấy chồng bên lương. Nhưng bây giờ thì tôi không biết là nó cái tục lệ của họ đã gì, đã thay đổi chưa. Nhưng trước đây tôi nghe các sư đi học cùng nói này, cũng ở mạn dưới Thường Tín Phú Xuyên có rất nhiều các sứ, các nhà thờ và những người theo đạo Công giáo, họ không cho con gái đi lấy chồng bên lương, tức là theo bên đời đó, mà không theo tôn giáo của họ, không cho con gái đi lấy, không gả con gái cho con trai bên lương. Nhưng con trai bên đạo của họ có thể, và họ khuyến khích lấy con gái bên gì, bên lương, tức là bên đời chúng ta. Khi mà về đó thì lại phải học theo kinh, học thuộc bài kinh, kinh thánh của họ thì mới có để gì, ra nhà thờ và để cha làm lễ rửa tội và làm lễ kết hôn cho, và phải học thuộc kinh của họ, tức là gì, dần dần theo đạo của họ, và như vậy họ tăng thêm được một người, cách truyền đạo của họ như vậy. Nhưng bên lương chúng ta, đạo Phật chúng ta thì tất cả là tùy duyên, có duyên thì gì, tin thì đến, không có duyên thì bị bỏ đi cũng không sao, Phật cũng không có cấm. Nhưng mà tôi nói là gì, đừng có tự chặt chân chặt tay mình mà mong là gì, mong cầu một người khác sẽ đến để cõng mình, để bế mình tới một cái đích rất xa nào đó. Làm như thế mình rất khó để có cơ hội đến cái đích mà mình mong muốn. Tôi chỉ có lời khuyên như vậy thôi, còn làm như thế nào là tùy bạn. Một Phật tử nữa hỏi A Di Đà Phật, con muốn hỏi thầy là điều gì đã đưa thầy đến với Phật pháp, và trong suy nghĩ của thầy thì Phật pháp được hiểu như thế nào ạ? Được điều gì đưa đến với Phật pháp thì tôi trong bài giảng trước đây tôi đã nói rất nhiều rồi. Còn trong suy nghĩ của tôi thì Phật pháp được hiểu như thế nào ạ? Tất cả những hành động của tôi bây giờ, các vị có thể hiểu rằng đó chính là gì? Những suy nghĩ và việc làm của tôi bây giờ thì đó là gì? Cái việc làm của tôi bây giờ đó chính là suy nghĩ của tôi đấy. không cần phải giải thích nhiều. Các vị hãy xem gì, hãy xem hành động việc làm của tôi thì biết là suy nghĩ của tôi về Phật pháp như thế nào. Một Phật tử nó hỏi: con bạch thầy, tại sao khi đến chùa, đến ban Bồ Tát Quan Âm có bao nhiêu lầm lỗi, sự ích kỷ, đôi khi không nghe lời cha mẹ, con chỉ muốn kể hết với ngài và xin được sám hối. Khi con khóc và nói ra hết điều sai trái của mình với ngài, con cảm thấy lòng con được thanh thản hơn. Con muốn về tịnh thất để ở mà cha mẹ con không đồng ý, nên con đã về thất trốn, tức là về trốn ở trong tịnh thất, ở trong thất. Vậy đó có phải là sai không ạ? Mong thầy chỉ dẫn cho con phải làm sao để đi về tịnh thất mà mọi người đồng ý ạ? Bố mẹ con chỉ nói là anh con đã bỏ bố mẹ lên chùa rồi, giờ đến con cũng muốn vậy à? Nếu con quyết định xuất gia nữa thì có bị gọi là bất hiếu không ạ? Ngày xưa khi đầu Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia cũng tương tự như vậy, cha mẹ cũng nghĩ là gì? Ngài bất hiếu. Nhưng sau ngài thành Phật rồi chúng ta thấy gì? Không chỉ mình ngài xuất gia mà còn độ cho cha của mình được vãng sinh Tây Phương về cõi trời, độ cho thân mẫu của mình là bà Maya gì được siêu thăng cảnh giới cao hơn. Còn đó, mẹ nuôi của mình là bà Ma Ba Xà Ba Đề và vợ của Thái tử Tất Đạt Đa trước đây và con của Thái tử Tất Đạt Đa trước đây cũng được ngài độ cho xuất gia, đều trở thành những vị thánh tăng A-la-hán ni và thánh tăng A-la-hán tăng. Ma Ba Xà Ba Đề và Gia Du Đà La trở thành những vị đại tỷ kheo A-la-hán ni, còn La Hầu La được trở thành một vị đại tỷ kheo A-la-hán tăng, đặc biệt còn trở thành 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Tôn giả La Hầu La được gọi là gì? Người có mật hạnh đệ nhất, một trong 10 vị đại đệ tử, thì trong đó có tôn giả La Hầu La, ngài có mật hạnh đệ nhất. Và trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca nói rằng La Hầu La không chỉ phải là mật hạnh đệ nhất trong một Đức Phật này, mà La Hầu La còn này là những vị có mật hạnh đệ nhất trong vô số các Đức Phật quá khứ rồi và vô số các Đức Phật tương lai về sau. La Hầu La cũng thể hiện ở tại gia thì là con của vị Bồ Tát đó, nhưng vị Bồ Tát đó sau khi xuất gia thành Phật thì La Hầu La cũng xuất gia, trở thành đệ tử xuất gia của vị Phật đó, và cái hạnh của La Hầu La cũng tiếp tục trở thành những vị đệ tử có mật hạnh đệ nhất trong vô số các Đức Phật về tương lai nữa. Khi mà viên mãn hành nguyện hành Bồ Tát đạo của mình, thực lấy cái hạnh mật hạnh đệ nhất của mình để trợ duyên chính pháp của các Đức Phật về sau, khi mà đủ duyên đủ phúc, mình gọi là viên mãn công đức đó, thì La Hầu La cũng được thành Phật vậy đó. Chúng ta thấy đây là nhân duyên của các ngài, cho nên ở đây nếu mà Phật tử này mà có cái nhân duyên như vậy thì cũng thì, theo thầy thì cũng nên gì, nên thẳng thắn để trình bày quan điểm của mình, tâm tư và nguyện vọng của mình với cha mẹ mình và nhất tâm cầu xin cha mình mẹ mình cho mình được toại nguyện, cái tâm nguyện xuất gia của mình trước sau như một. Làm được như thế thì rất là tốt. Mình đừng có vì một cái chữ hiếu nho nhỏ mà đánh mất đi cái cơ hội giải thoát mãi mãi của mình và cơ hội siêu độ được cho cửu huyền thất tổ và cha mẹ ông bà nhiều đời nhiều kiếp của mình, chứ không phải một đời đâu các quý vị. Nên cái này thầy khuyên Phật tử này có lời khuyên như vậy. Phật tử mới hỏi: con chào thầy, thầy cho con hỏi là con muốn tu học Phật pháp thì con phải bắt đầu từ đâu ạ? Con mong thầy hướng dẫn cho con. Bắt đầu từ gì? Từ nghiên cứu về, đọc sách Tam Quy, nghiên cứu về Tam Quy ngũ giới, rồi phát nguyện Tam Quy ngũ giới, dần dần tu tập những pháp gì, những pháp tu từ thấp cho đến cao đó. Còn muốn đọc sách thì nên đọc gì? Đọc quyển Phật học phổ thông trước, đọc đi đọc lại quyển gì về lịch sử của Đức Phật, về những cái phương pháp gì nói về nhân quả, nói về tam quy ngũ giới, thập thiện vân vân đó, đọc đi đọc lại vài lần và nghe giảng kinh Địa Tạng, thì dần dần Phật tử này sẽ đi tu tập như vậy, học Phật như vậy là gì, học đúng đấy, học từ thấp đến cao, học từ cơ bản cho đến gì, cho đến cái pháp cao. Ở trong Phật học phổ thông thì quyển 1 là nói về những cái pháp cơ bản ở trong nhà Phật, nói về lịch sử Đức Phật, nói về nhân quả ngũ giới, tam quy ngũ giới và thập thiện. Còn về quyển gì, quyển trung và quyển thượng thì nói về các giáo pháp cao siêu hơn. Để nếu muốn học, muốn đọc, muốn nghiên cứu thì từ quyển Phật học phổ thông mà vào. Nghe giảng thì nên nghe giảng kinh Địa Tạng trước thì sẽ có thấy đường vào thôi. Phật tử nó hỏi bạch thầy, có một điều thắc mắc là tại sao những người xuất gia thì lại xuống tóc? Bởi vì con thấy Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là người khai sinh ra đạo Phật vẫn để tóc như vậy. Phật tử này nên biết nhé. Khi mới xuất gia, Thái tử Tất Đạt Đa cũng cạo bỏ râu tóc nhé, chứ không phải là để tóc đâu. Và sau này khi ngài thành Phật rồi, ngài là bậc gì? Xuất ly khỏi tam giới. Mà cái tóc của ngài, vì cái công đức của ngài á, và mười phương ba đời chư Phật, đức Phật nào á thành Phật thì cũng có 32 tướng tốt và 80 tùy nhảo để trang nghiêm thân thể. Và cái tóc của đức Phật đó chính là một trong gì? Sau khi thành đạo, nó chính là một trong 32 tướng tốt và các tùy hình ảo của Đức Phật. Cho nên á, dù Đức Phật có cạo đi thì ngay lập tức nó lại mọc ra và y như thế. Chúng sinh chúng ta mà cạo đi thì có thể gì? Phải đến vài tháng sau nó mới mọc lại, thậm chí vài năm sau mới mọc dài lại như thế. Một người con gái mà để tóc gì 15-20 năm, một người phụ nữ để tóc 15-20 năm, sau khi cạo đi cũng phải mất thời gian ít nhất cũng phải 5-10 năm sau, có thể dài hơn nữa nó mới được dài như thế. Nhưng Đức Phật của chúng ta vừa cạo xong thì tóc lại liền mọc lại như thế. Đây là gì? Do công đức, do phúc báo của một gì, một vị Phật đầy đủ trang nghiêm tướng hảo như vậy. Cho chúng ta thấy cái tóc của Đức Phật nó xoắn theo thành từng khóm, nhỏ nhỏ, chúng ta thấy là gì? Nó theo cái vặn, nó chiều kinh đồng hồ. Chúng ta Việt Nam chúng ta sở dĩ gọi Phật là gì? Là bụt ốc. Vì chúng ta thấy cái tóc của ngài nó lên nhọn như cái gì? Nó xoáy theo như gì? Cái đường vằn của con ốc ấy. Cho nên chúng ta hay gọi Phật là, ở ngày xưa chúng ta hay gọi Phật là gì? Bụt ốc. Đó. Cho nên thành Phật rồi thì cái phúc tướng trang nghiêm thân thể của ngài như thế. Nhưng mà cái ngài vì các sư thì ngài muốn làm tại sao các sư lại phải người xuất gia, tức là các sư đệ tử ngài phải xuống tóc, cũng có nhiều lý do. Nên chúng ta thấy là người xuất gia thì phải khác với thế tục là như thế. Ở thế tục họ cho là gì? Cho cái răng, cái tóc là gốc con người. Chúng ta thấy ở thế tục á, tức thế gian á, họ chấp vào cái răng và cái tóc, họ cho đấy là cái gốc con người. Nhưng người xuất gia thì phải gì? Đi ngược lại những cái chấp hình chấp tướng của thế gian đó. Do cho thế gian, do chấp hình chấp tướng cho nên đi sai đường, lạc lối, không thể giải thoát giác ngộ. Nay người xuất gia, Đức Phật gì? Muốn phá cái hình tướng chấp trược của thế gian đó. Cho nên gì? Ngày đầu tiên ngài bắt người đệ tử của mình, bảo bắt người đệ tử, đây là bắt buộc người đệ tử của mình phải cạo bỏ gì ạ? Cạo bỏ râu tóc, trở thành hình tướng của một người xuất gia. Cái thứ nhất là phá bỏ cái hình tướng của người xuất gia bên ngoài đã, thì dần dần tu tập dẹp bỏ nốt cái gì? Cái phần tại gia ở bên trong của chúng ta. Đầu tiên là phá bỏ cái chấp của người tại gia, xin lỗi, đầu tiên là xóa bỏ cái gì? Cái chấp của người, cái hình tướng của người tại gia ở bên ngoài, tức là cạo tóc, mặc y phục bằng gì? Chúng ta thấy ở ngoài đời thì mặc hết cái đồ gì? Đồ trang phục, nhất là các phụ nữ chẳng hạn. Nào là con gái thì gì? Son môi, phấn má, rồi nước hoa, vân vân, rồi xây tóc, uốn tóc, bảo vệ tóc, đủ các thứ. Một ngày phải bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để làm đẹp cho thân thể. Nhưng sau khi xuất gia rồi á, thì đem cạo bỏ quách cái tóc đi rồi. Còn cái gì mà phải uốn, cái gì mà phải xoay gương nữa đâu. Và cũng chẳng cần phải tô son trên môi nữa, vì có ai ngắm được đâu, cần ai ngắm được đâu, thậm chí còn phải chạy người ta cơ mà. Cũng chẳng cần phải thoa phấn lên má lên mặt nữa, vì có cần ai ngắm mình để sinh tâm luyến ái, dục vọng với mình nữa đâu, mà phải lo cho cái tấm thân của mình như thế. Rồi á, mặc cũng vậy, rất đơn giản, nâu sòng hoặc là gì, màu lam. Miền Nam á thì tăng ni thường hay mặc màu lam, miền Bắc chúng ta thường hay mặc màu nâu. Nâu sòng hay màu lam đều là những màu hoại sắc Đức Phật dạy, để làm cho chúng ta gì, xả bỏ những cái sự chấp trược về thân thể bên ngoài, để dần dần hướng vào bên trong, tu tâm dưỡng tính, làm cho tâm thể của mình ngày một lắng trong, ngày một thanh tịnh, dần dần là hướng tới gì, hướng tới cái sự lắng trong thanh tịnh tuyệt đối, giải thoát như các đệ tử của Đức Phật, và dần dần được như Đức Phật thì càng tốt trong một đời. Cho nên đấy là chính cái nguyên nhân Đức Phật gì, dạy các đệ tử của mình phải cạo bỏ râu tóc và những thế. Còn Đức Phật thì dẫu có cạo xong một cái thì lại mọc bình thường như vậy. Ngày xưa chúng tôi cũng thấy thắc mắc và cũng hỏi câu này với các thầy giảng sư khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cũng thắc mắc và hỏi tại sao mà gì Đức Phật lại không cạo tóc mà cứ bắt đệ tử cạo tóc. Thì các hòa thượng, các thầy giảng sư lớn thì cũng giảng như vậy. Hôm nay chúng tôi cũng đem nói lại cái ý đó cho các quý vị. Còn đúng sai thì tất nhiên tùy theo cách nhìn nhận của mỗi người. Câu hỏi đây xin trả lời như vậy. Phật tử nó hỏi: con bạch thầy, lần đầu tiên con biết đến chùa, kính mong thầy hoan hỷ trả lời giúp con. Năm nay con 38 tuổi và chưa lập gia đình. Thời gian trước cũng có nhiều người đến hỏi và làm quen, nhưng chẳng được bao lâu thì lại đi. Con rất tủi nhục khi bị cả gia đình, mẹ đẻ, em trai, em dâu, ai cũng mắng chửi, ngay cả bạn làm cùng công ty cũng mắng chửi vì con chưa lấy chồng. Ủa? Sao lại kỳ vậy? Chưa lấy chồng mà cũng bị mẹ, rồi bị gia đình, rồi bị em, rồi trai em dâu, bị ai cũng mắng chửi, thế là thế nào? Bạn bè có mắng chửi là thế nào? Trong khi con không làm gì sai cả, nhiều lúc buồn quá con đã nghĩ ý định tự tử để kết liễu cuộc sống buồn khổ này. Ghê quá, làm như là có một cái gì đó nó tăng tóc ở đây đấy thì phải. Nay con được biết đến thầy, con cũng không hiểu lý do tại sao cuộc sống của con lại như vậy. Kính mong thầy cho con lời khuyên, con phải làm như thế nào? Cái này thì thầy cũng chẳng rõ là vì sao cả. Vì cái này là con thì lên chùa mà quỳ trước tượng Phật mà hỏi Phật xem lý do vì sao. Bao giờ mà thấy Phật con cứ hỏi. Bạch với Đức Phật, con cứ đưa ra đây hàng mỗi một ngày đưa ra khoảng 100 câu hỏi. Và con hỏi Phật, bao giờ thấy Phật lắc đầu có nghĩa là thì không được rồi. Bao giờ con hỏi mà con bảo là con mà hỏi như vậy, đưa ra câu hỏi mà thì Phật ưng, Phật trả, Phật thì Phật gật đầu trả lời cho con, mà Phật không ưng thì Phật trả lời phải Phật lắc đầu cho con biết, ký hiệu như vậy. Hoặc là Phật có thể nói cho con nghe, thì lúc đấy Phật sẽ nói cho chuẩn hơn. Tôi thì cái này thì tôi chịu, tôi chả nói được chuẩn đâu. Nhưng mà thôi thì đưa câu hỏi lên đây rồi cũng là có cái nhân duyên với nhau, và thầy cũng hướng dẫn cho Phật tử này thôi. Thì cũng về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, ăn chay và tụng kinh Địa Tạng là 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày xem, để hồi hướng cho cái việc đó xem. Cầu nguyện thần linh, thổ địa gia tiên của mình xem. Nếu mà con gì phúc mỏng nghiệp dày thì nguyện đem công đức tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường. Nếu có điều kiện thì cúng dường lấy một tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng nho nhỏ cũng được, hoặc Bồ Tát Quan Âm cũng được, để hồi hướng phóng sinh tu phúc làm việc thiện. Đặc biệt là Pháp hội Trung Phong Tam Thời Niệm 3 ngày 13, 14, 15 tới đây, tức là chỉ còn 2-3 hôm nữa thôi, thì lên mà làm lễ gì siêu độ, cầu siêu làm sớ, cầu siêu cho gia tiên, kiểu huyền thất tổ. Và có thể là nếu chúng ta gọi là có duyên âm theo, duyên âm là ai? Chính là những cái lời hẹn ước, thề bồi của chúng ta ở đời trước kiếp trước với nhau. Nguyện là đời đời không được sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện sẽ chết gì cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nếu không được chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với nhau á, thì nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ gì, sinh ra bất cứ nơi nào đều tìm đến nhau, thậm chí muốn làm vợ làm chồng cùng nhau, vân vân và vân vân. Nhưng nay mình thì được làm thân người rồi, ở thế gian này 38 tuổi đời rồi, nhưng người kia vẫn có thể chưa được siêu thoát, còn ở dây quay âm đi tìm mình, và họ thì nhìn thấy mình không nhìn thấy họ. Cho nên trường hợp như vậy thì đi xem họ ấy bảo là duyên âm. Trường hợp này thì cắt duyên âm cũng không khỏi đâu. Mà tốt nhất thì nên gì? Phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 hoặc 49 hoặc 100 ngày, nhất tâm mỗi ngày một bộ để hồi hướng cho họ. Và Pháp Hội Trung Phong tới đây thì lên mà làm lễ siêu độ cho gia tiên kỳ Phật Thất Tổ, mà lễ cho họ nữa. Cũng có rất nhiều trường hợp lễ xong một cái thì có anh chàng đến hỏi, thậm chí có trường hợp thì 2-3 người đến hỏi cưới một lúc. Đấy, cuối cùng là thì thoải mái chọn. 2-3 anh đến chọn, trước đây thì mong mà anh chẳng chọn mà chẳng có, nhưng tự nhiên thì tụng kinh xong một cái thì 3 anh đến chọn cái thì ưng ngay. Thế tất nhiên chỉ ưng một người, không được ưng cả 2-3 người một lúc đâu. Câu hỏi nữa, Phật tử hỏi kính bạch thầy, con nghe bài giảng của thầy về bộ kinh Địa Tạng có nói về thuật ngữ Niết Bàn và Cực Lạc. Vậy sự giống nhau và khác nhau giữa thuật ngữ này là như thế nào? Và người tu tập tu đến cuối cùng thì về Niết Bàn hay là về Cực Lạc? Niết Bàn là chỉ cho gì? Người đã hoàn toàn giải thoát giác ngộ. Ở tại thế gian này, thân họ còn sống tại thế gian này, nhưng tâm của họ không bị phiền não, nhiễm ô làm vấy bẩn, không bị gì? Tham sân si mạn nghi, tà kiến ác kiến, biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó, nó làm lay động tâm can họ. Tâm họ luôn luôn trụ ở trong gì? Trong chính định, ngay trong cuộc sống này. Thì đó chính là cảnh giới gì? Cảnh giới Niết Bàn. Còn khi họ xả bỏ báo thân, họ nhập Niết Bàn, thì đó gọi là nhập vô dư gì? Nhập vô dư y Niết Bàn. Hay còn gọi là gì? Như Phật gọi là nhập vô dư y Niết Bàn, hay nhập vô trụ xứ Niết Bàn. Tức là nơi đâu cũng là gì? Có pháp thân của Phật. Thì đó gọi là nhập đại Niết Bàn. Còn cái Niết Bàn mà vị đó an trụ tâm vào ở thế giới này, thì đó gọi là ở cảnh giới gì? Cảnh giới Niết Bàn, an lạc, giải thoát, tịch tịnh, vân vân. Còn cảnh giới Cực Lạc là do gì? Do một thế giới nương vào công đức, nguyện lực của một vị Đại Bồ Tát ở trải qua gì? Nhiều kiếp trước, đó là Bồ Tát Tỳ Khiêu Pháp Tạng. Tỳ Khiêu Bồ Tát giới Pháp Tạng phát tâm tu hành, phát ra gì? 48 đại nguyện. Và khi thực hành viên mãn 48 đại nguyện đó, Ngài thành Phật hiệu là A-di-đà. Và thế giới mà vị Phật đó hiện nay đang hành đạo và thuyết pháp độ sinh đó, thì thế giới đó chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cái việc mà cái chỗ khác nhau đó là Tây Phương Cực Lạc thế giới là có nơi chốn, có quốc độ rõ ràng. Như trong kinh Đức Phật nó cách đây về hơn 10 muôn ức cõi Phật về phía phương Tây, tức là về phía mặt trời lặn của cõi Nam Thiệp Bổ Châu, thế giới Sa Bà chúng ta này. Còn cảnh giới Niết Bàn là chỉ cho gì? Sự giải thoát, giác ngộ, tịch tịnh ở trong tâm, ngay trong cuộc sống này, chứ không cần phải đến khi chết mới gì? Mới chứng Niết Bàn, và Niết Bàn ngay trong cuộc sống này. Đó chỉ là chỉ cho cảnh giới của người giác ngộ, người đạt đạo, người chứng quả vị A-la-hán trở lên, vân vân. Đấy chính là cái chỗ giống nhau khác nhau, chúng tôi xin chỉ nói lược như vậy thôi. Một câu hỏi nữa, kính bạch thầy, cho con xin được hỏi về vấn đề này như sau. Năm 1984, con có hỏng một thai nhi. Lúc đó vì do chưa biết đến Phật pháp nên chồng con có gói thai nhi đó vào một cái tã đem ra bờ ao gần sát cạnh miếu của thôn để chôn. Cách đây 3 năm, gia đình chúng con đã san lấp để làm nhà. Khu nhà đó được chia cho 2 người con, và hiện tại bây giờ cả 2 gia đình đều gặp trục trặc và cảm thấy bất an ở khi ở trên mảnh đất đó. Nhất là khi ngủ thì thường hay bị rung giường, dựng giường, và còn nghe thấy có tiếng nói rằng trả lại chỗ cho họ, kinh như thế đấy. Đêm thì không dám đi ngủ. Vợ chồng ly dị mà không biết lý do tại sao. Cháu gái của con thì bị bệnh máu trắng, gia đình đang rất hoang mang, kính mong thầy chỉ cho con biết phải làm như thế nào. Đất thì bờ ao đất miếu, đây nói là gì, trước đây cái ở đó đem ra bờ ao sát cạnh miếu, tức là ở cạnh gì một cái miếu, cái này miếu này miếu, cái miếu này miếu miếu của thôn để chôn, nay là đem lấp cái chỗ đó đi làm nhà thì thôi. Nhưng mà gia đình thì bất an, ngủ thì bị dựng giường, bị rung giường, bị dựng giường. Cái này tôi nghe, cái này chuyện có thật đấy, không phải bịa đâu. Nghe một cái tôi biết cái này có, vì trong quê tôi ngày xưa tôi cũng biết cái câu chuyện này rồi. Có một trường hợp cũng bị dựng giường, thậm chí thì giường đêm thì ngủ ở trên gì, trên nhà. Nhưng dậy sáng không hiểu vì sao, cả giường cả người thì nằm ở dưới ruộng. Cái chuyện này có thật 100% ở trong quê tôi. Đó. Mà mấy lần như thế chứ không phải một lần. Rõ ràng lúc đi ngủ thì, mà cái ông thầy đó, chính là ông thầy cúng, nói là cái nơi mảnh đất ở ngay bên cạnh nhà tôi đó, ngày xưa có một cái cây gạo, cây gạo thề giữa xã trong với xã ngoài họ thề nhau. Và ngày xưa cũng cái năm, năm đó là năm 92. Có cái ông cụ cũng cái ông thầy cúng rất là giỏi trong làng. Ông vì là muốn cho hai làng thì trai gái có thể cưới được nhau, cho ông nên ông làm lễ ông chặt cái cây đó đi. Thì quả thật từ ngày trai gái hai làng hai xã mới lấy được nhau. Còn trước đây hai làng mà cứ lấy nhau thì chỉ về một thời gian sau, hoặc là chồng chết hoặc vợ chết, hoặc là bỏ nhau giữa chừng, hoặc là không sinh được con cái, cho nên đó, dần dần không ai dám cưới nhau nữa. Nhưng từ khi ông cụ đấy năm 92 ông cụ chặt cái cây gạo đi thì bây giờ hai làng lấy được nhau. Và các cụ kể rằng trước đấy thì có một cái ông thầy cũng ở cùng xã nhưng mà làng dưới, nghe nói là cây gạo đấy rất thiêng, cây gạo ở ngay trước cửa nhà tôi, nhưng mà cái điểm thì nó ở nhà bên cạnh. Ông cụ ấy nói rằng cái đất đẹp thế này mà không ai dám lên ở. Và ông lên ông làm cái một cái lán ông ở. Ông ở thì đêm đầu tiên ông ở thì nó cũng đến là dựng giường. Và ông là ông thầy, ông bảo ông không sợ ai cả, ông không sợ gì cả. Và ông đến hôm thứ hai nó lên gì, nó du nhà du cửa rồi nó khóc lóc rồi nó dọa ông ấy, nhưng ông cũng không sợ. Và đến đêm thứ ba thì ông ngủ, lúc ngủ thì ở trên lán, nhưng mà dậy sáng thì tự nhiên ông ở dưới ruộng. Ruộng cách đó khoảng độ tầm 2, 3, 4, 5, nó khoảng độ tầm 70 mét đến 100 mét. Nó bê xuống cái rọc ở dưới ruộng, nó để cả giường cả ông, nhưng không hiểu, không nghe, không biết cái gì cả. Thế đến hôm sau ông nghĩ là chắc là bọn trẻ trâu hay là ai đó, khi ông ngủ say bắt đầu ông lên khiêng ông như thế. Và ông không tin, ông nghĩ là ông làm thầy, ông không sợ. Và ông tiếp tục ông ngủ. Đêm thứ hai bị nó khiêng xuống gì xa hơn. Và đêm thứ ba nó khiêng ông xuống dưới cái ao trước cửa nhà tôi, nó dìm ông ở dưới đó. Và đêm thứ ba ông bị bơi, tự nhiên thấy mình cứ bơi lõm bõm ở dưới nước, thì ông thì ông chạy mất dép luôn, không dám đến quay trở lại nơi cái đất nơi đó để làm gì nữa. Đó là câu chuyện mà các cụ ở trong quê thì kể cái chuyện gì ma dựng giường và ma gì đánh nhau với ông thầy cúng ở trong quê của tôi, nghe thấy câu chuyện đó. Đó, câu chuyện ở cái mảnh đất ngay bên cạnh nhà tôi, nhưng gốc gạo thì trước cửa nhà tôi bây giờ đang ở đó, dưới quê ngoại đó, nhưng gốc gạo thì bị chặt năm 91-92 rồi. Và từ ngày đó nó cũng không còn linh thiêng nữa. Cái gốc gạo đó mất đi một cái thì người hai làng lấy được nhau, ở nơi đó bây giờ cũng bình thường rồi. Đó, bình thường. Đó. Cho nên cái chuyện này thì tôi nghĩ là chắc chắn là có. Phật tử này nói tôi tin là có cái chuyện là rung giường và dựng giường, cũng như gì ngủ đêm thì nghe thấy tiếng nói gì trả lại chỗ cho họ, hay nó cứ như thế bên tai thì ai mà chẳng sợ. Đến như tôi mà nghe thấy như thế thì ba đêm thì chắc là tôi gì tôi cũng bỏ dép, bỏ làng tôi chạy thôi. Nó cứ rên gì mà lại trả lại chỗ cho họ, thế thì nguy lắm. Đó là sao? Cái thể có thể đây không phải là cái đất này, không đất ngay bên cạnh miếu làng. Chúng ta biết đình chùa miếu mạo ngày xưa trước năm 1975 á, hoặc năm 45 á, thì chắc chắn là đây miếu làng thì đấy là đất của cái vị thần. Nhưng nay thì do gì? Do thời chiến tranh loạn lạc xong thì chúng ta biết là cái thời chúng ta cải cách thì một thời là giặc Pháp bắn phá đình phá chùa, một thời là cũng chính do cái lúc chúng ta cải cách mới chiến thắng xong, do gì hưng phấn quá cho nên nghĩ là gì? Nghĩ là Phật Pháp, rồi nghĩ là các tôn giáo nghĩa là đều là gì, là mê tín dị đoan, cho nên chúng ta cũng có một thời gian phá đình phá chùa, mà sau này là cái thời gian đó gọi là cải cách, cách mạng văn hóa, cải cách văn hóa đó. Chúng ta thấy một thời gian là Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta cũng đau đầu và phải xin lỗi trước toàn thể nhân dân về cái việc mà cải cách văn hóa, và một số người lợi dụng cái uy tín của bác mà làm sai cái chỉ đạo của bác mà phá đình phá chùa để làm những cái việc mà để cho đến cái chỗ quá đà đó. Cho nên bác phải khóc và phải xin lỗi toàn thể nhân dân cái việc đó, và sau này thì được sửa sai bằng cách là dừng lại cái việc phá đình phá chùa vân vân đó. Và cái thời đó thì chúng ta biết là có rất nhiều người, kể cả ở Sơn Đông đây này, các vãi thường nói đi nói lại với tôi có cái chuyện là phá đình phá chùa, có cái ông là mấy vị phá đình phá chùa bây giờ gia đình đều khổ sở vô cùng, nên có một vài trường hợp phải đi cúng bái ăn năn sám hối lễ tạ mãi thì bây giờ con cháu mới ngóc đầu lên được đó. Mà con cháu bây giờ cũng đặc biệt không dám động gì đến cái chuyện là đình chùa, là sợ không dám động đấy, chỉ có ủng hộ thôi chứ không có dám gì, không có dám chống đối, không có dám phá phách nữa vì sợ rồi đó. Mà nhiều người đều như vậy cả, tất cả những trường hợp phá đình phá chùa ngày xưa cho đến bây giờ dòng họ gia đình đều tan nát, có được cái gì đâu, mất hết, hỏng hết, nát bét hết đó. Đấy, cho nên cái kinh nghiệm bây giờ họ đều sợ như vậy. Cho nên cái trường hợp đất này, cái đất này tôi nghĩ rằng có thể ngày xưa nó cái đất miếu, nhưng do chính vào do cái thời đó gì, do chiếm, đến cái chiếm cái vỡ hoang đào ao bây giờ thì từ chỗ đào ao bây giờ lại chiếm để làm nhà, cho nên bây giờ mới có cái chuyện mà rung giường dựng giường rồi nghe thấy cái tiếng bảo trả lại chỗ cho họ như thế. Thế từ khi mà làm cái nhà đó lên thì vợ chồng bỏ nhau không biết lý do gì, hai đứa con là cũng gì, có một đứa cháu thì bệnh máu trắng, cho nên cũng không có tốt đẹp gì cả. Tôi nghĩ là cái chỗ này nên gì, nên suy nghĩ, Phật tử này nên suy nghĩ mà trả lại bớt cái phần đất đó đi lại cho việc cái gì, cho làng họ xây cái miếu, mở rộng cái miếu cho nó khang trang, để chúng ta thôi ở thì là mấy đâu, ăn sống thì cả đời, chứ còn ở thì cũng không nặng nề lắm, có thể chuyển đến nơi khác mà ở thì nó tốt hơn. Ở quanh quanh như thế này thì làm được đồng nào thì lo chữa bệnh hết đồng đấy, mà gia đình lại bất an như vậy không tốt. Thế nên theo thầy thì thầy khuyên là nếu mà chuyển đến nơi khác để trả lại cái khu vực đất gần gần đó để cho dân làng họ mở rộng cái khuôn viên của cái miếu thờ đó thì là tốt nhất, chứ không phải là do cái vong linh thai nhi chôn kia đâu, vì năng lực của vong linh thai nhi chôn kia chưa đủ gì, chưa đủ để làm những cái việc nó quá lớn như vậy. Đây chắc chắn có cái sự, có cái vấn đề tâm linh cao hơn, đó là các vị long thần thổ địa thần miếu ở nơi đó. Cho nên thì thầy có khuyên như vậy, mà tất nhiên thì cũng nên, thì nên phóng sinh tu phúc tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, để sang hối cầu siêu cho cái vong linh thai nhi đó, để hồi hướng các vị thần linh thổ địa thần miếu đó. Chúng ta hứa là không xả những đồ bẩn sang bên gần bên miếu cho ấy, những đồ sạch sẽ miếu, và không xây nhà cao hơn gì cái long ngai bài vị của các ngài thờ trong miếu, thì sám hối các ngài xem nếu các ngài hoan hỷ vấn đề chúng ta ở được thì ở mà êm được thì tốt, mà không thì cũng nên gì, nên nghĩ đến phương pháp là chuyển đi nơi khác ở. Tất nhiên không phải dễ đối với người đời chúng ta đâu, nhưng đấy cũng là một phương pháp cũng nên suy nghĩ tới. Còn mạng người thì còn gì, còn tất cả mạng người mà hết đi rồi, chết đi rồi á, thì tất cả đều gì, đều là không, không có cái gì tồn tại nữa cả. Đó, cho nên thì thầy nên trả lời cái câu hỏi đó như vậy. Thì hôm nay thời gian đã hết, chúng ta xin nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
摩地娑诃。